阿弥陀佛。 一陀佛。阿弥陀佛。
阿弥陀佛，kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ và chúng ta niệm bài khai lục tạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tạo ngộ, ngã kim kiến văn đăng khờ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai lùng tàng bồ tàng. Nam mô khai lùng tàng Bồ Tát. Nam mô Khai Lùng Tạng Bồ Tát Ma Tạng. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Chúng ta đang học trong loạt bài tại gia lục yếu quán tập, tức là phần giới lục về cho dành cho người tại gia. Đại sư Ngữ Ích kết tập từ trong kinh Tạng ra những phần lục mà dành cho giới cư sĩ tại gia chúng ta, những người tại gia học những phần cần thiết, thì bộ đó gọi là tại gia lục yếu quán tập. Lục yếu tức là yếu là và những cái trọng yếu tức là quan trọng, quán là rộng, tập là tập hợp. Thì chúng ta học để chúng ta biết về giới lục. Và quý vị biết là sau qua những buổi vừa qua thì rất nhiều đồng tu cảm thấy học giới luật có rất nhiều tác dụng, rất tốt, đúng không ạ? Chúng ta đang học những lợi ích của giới luật. Quý vị thấy rõ ràng có nhiều điều lợi ích rất là lớn, chứ không phải là giới luật là gì đó khô khan ràng buộc người ta. Cho nên mình học, mình hiểu thì mình sẽ thấy giới luật rất là lợi ích, và từ đó mình sẽ thọ trì. Chứ còn không mình cứ khinh thường, mình chê rằng giới luật khó quá, giới luật thế này thế kia. Thật ra giới luật không khó, dễ và mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không học, đúng không ạ? Tại vì chỉ cần học đơn giản thôi, tại gia thì đối với người tại gia không có nhiều, cũng không có quá phức tạp, rất đơn giản, cho nên chúng ta dễ dàng hành trì được, mà lợi ích thì không ngàn mé. Giống như sáng nay chẳng hạn chúng ta có truyền tam quy, truyền tam quy và truyền bát quan đại giới, thì lúc nào truyền giới cũng có truyền tam quy cả. Cho nên là quý vị thấy trong đó luôn luôn có khai thị là gì, là tu cái việc này, tức là tu công đức này mà đi tắt qua ba cõi, vượt khỏi tam giới, công đức vượt hơn cõi trời cõi người. Cho nên là công đức lớn như vậy, giải thoát sanh tử, Đức Phật, chư Phật cũng nhân giới này mà được chứng vô thượng Bồ Đề. đúng không ạ? Cho nên vì nhiều lợi ích như thế cho nên không thể không học, đúng không ạ? Không học là một điều thiếu sót lớn. Những tập trước chúng ta thấy, chúng ta đã học qua người họ Tam Quy có 36 chủ thần, chủ thần ở cõi trời xuống bảo vệ, không chỉ 36 mà vô lượng quyến thuộc. Người thọ ngũ giới thì mỗi giới có 5 chủ thần kéo theo vô lượng quyến thuộc tới bảo vệ. Cho nên nhiều được lợi ích như vậy và các tai nạn vân vân đều được vượt qua. Đó là những bài hôm trước chúng ta đã học, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta tiếp tục đang giảng dở bộ kinh. Quý vị chắc còn nhớ không ạ? Lâu quá rồi quý vị không nhớ tên chúng ta đang học là bộ gì. Đang trong này đang trích rất nhiều, thì quý vị nhớ là chúng ta đang trích một cái bộ kinh. Bộ kinh này nói về sự lợi ích của việc nữ giới. Thì cái bộ kinh trước á thì nói là công đức của yểm ly, công đức của giữ giới. Còn đây đây thì bộ kinh này đang nói đến cái việc gì mà chúng ta đã học qua 2 buổi rồi, cho nên là quý vị quên mất luôn, đúng không ạ? Và lâu quá thì chúng ta học một lần, cho nên là quý vị đồng tu hình như là cũng không có nhớ gì cả, đúng không? Cho nên là chúng ta nhắc lại một chút. Bộ kinh này là tên là Kinh Quán Đảnh Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú, do trích từ trong Càn Long Đại Tạng Kinh. Thì chúng ta hiểu rồi, bộ kinh này nói đến một ông Phạm Chí, đúng không? Rồi ông kể đến lại thêm một người nữa trong đi thọ giới, thọ Phật xong rồi lại hối hận rồi vân vân thế này kia đó. Thì mặc dù Phật nói công đức lớn như vậy nhưng mà có lúc ông ta vẫn hối hận đó. Thì quý vị nhớ được đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào bài hôm nay. Chúng ta sẽ đến cái bài này, tại nó hơi dài nên là quý vị để tìm trang chuyển nhanh tới bài số 7 rồi. Đây, bài hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Thầy Giang xin phép đi nhanh vì cái phần này không phải là phần chánh văn về giới luật, mà chúng ta chỉ cần học qua về cái kiến thức thôi là được rồi. Những bộ kinh này chúng ta đi lướt, cho nên chúng ta học phần nghĩa thôi, còn không có đọc âm Hán để cho tiết kiệm thời gian. Còn bao giờ phần với phần chánh kinh là giới luật á thì chúng ta phải học kỹ. Đức Phật nói rằng: Này ông trưởng giả, người phạm những gì đã thọ phá tam quy ngũ giới đó, tất cả bị 270 vua thần trên trời thuận lợi hại, và bị phi nhân ngoại ma được cơ hội làm hại. Những quỷ thần đó coi sự thiện ác của người, nếu người trì giới không để hủy phạm thì mở tâm ý người, mách bảo cho họ những việc thiện, những việc sự việc thiện ác. Ở đây đang nói đến cái việc thọ giới và giữ giới có lợi ích thế nào, phá giới thì có bị gì. Đức Phật nói rằng, đang nói với ông trưởng giả rằng, nếu những người đã thọ tam quy ngũ giới rồi mà phá những gì đã thọ, họ phá tam quy ngũ giới đó, thì tất cả họ sẽ bị gì? 270 vua thần trên trời thuận lợi để mà làm hại. Đó là như vậy. Và còn bị phi nhân tức là không phải người. Phi nhân tức là gì? Những người cõi cõi quỷ rồi vân vân đó. Thì phi nhân thường là chỉ cho Atula rồi vân vân, ngoại ma là ma của ngoại đạo. Như mà thiên ma rồi vân vân, các loại ma. Được cơ hội làm hại đó. Những cái vị quỷ thần đó coi sự thiện ác của người đó. Cho nên nếu như phạm giới, quý vị thấy không, nếu như phá tam quy, nếu như phạm giới thì trái lại không được sự bảo hộ của 25 vị thần chủ thần, 36 chủ thần vương, đúng không ạ? Mà bây giờ bị bao nhiêu? Tới 270 vua thần trên trời và thuận lợi làm hại những người đó, những thần đó. Cho nên đang lợi ích lớn ghê gớm, mình trở thành gì? Rất có hại, tới bị 270. Cho nên những người phá giới, những người phá tam quy. Thế nào là phá quy tam quy? Đó là quý vị đã quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, mà quý vị đi quy y với thiên thần ngoại đạo, ma bà ngoại ngoại đạo. Ví dụ như thời gian qua, nhiều người từ quy y Phật chạy qua quy y với cái môn tu môn gì đó, năng lượng gốc, vân vân. Đó, thì sao? Bị 270 vua thần trên trời thụng lợi làm hại. Các vị phi nhân là ma, ngoại ma, phá hoại nữa. Cho nên là gì? Thật là đáng thương. Cho nên là người đời nay điên đảo, đúng không quý vị? Đã thọ tam quy ngũ giới lợi ích lớn lắm rồi, nên mình lại phá. Thọ tam quy thôi, chưa nói thọ ngũ giới. Thọ tam quy đã có 36 vua thần dẫn theo vô lượng quán quyến thuộc bảo vệ mình, mà bây giờ mình bỏ đi hết, mình bỏ, mình phá tam quy, cho nên là bây giờ bị hại, ráng chịu. Cho nên là gì? Cái nào có giá, cho nên người đời này không học, đúng không? Không học. Thấy người ta chỉ cho môn pháp môn là nó tu hay hay chạy theo, còn pháp môn nó pháp ngoại đạo, luyện bùa chú ngoại đạo nè. Đó, có nhiều, thậm chí có nhiều người xuất gia cũng vậy, có những người luyện bùa chú ngoại đạo để có thần thông, để có này có kia. Rồi có người tại gia thì bỏ đi, đó không, đi tu tập năng lượng gốc rồi vân vân, và cuối cùng họ gặp nạn, không? Cho nên là đáng chịu thôi, đây là tự làm tự chịu, Phật cũng chịu thua. Này, này nói rõ nha, này nhân quả của việc bỏ, phá bỏ tam quy, thà quý vị xả tam quy, ở đây phá, đó, đây là nguy hiểm. Rồi, phá ngũ giới thì cũng vậy. Cho nên á, tại sao có nhiều người sau đó tu hành không đắc lực? Bây giờ phá cái đâu còn ai nữa, quý vị phá ngũ giới rồi, ngũ giới trong đó mà quý vị phá thì thần thiện thần ủng hộ mình đi trơn, mà bây giờ ác thần tới 270 lận đông như vậy, còn đông hơn bên kia nữa, tới thì họ gây ra đủ thứ chuyện làm hại, cho nên đời tự nhiên tu nguyện không được. Cho nên là ráng ha, ráng giữ nha. Bây giờ biết rồi đó, tầm quan trọng của việc giữ giới rồi, giữ tâm quy rồi. Đó, bây giờ là Đức Phật nói tiếp là gì? Nếu người trì giới, tức là giữ giới, không để hủy phạm, thì mở tâm ý người, tức là những quỷ thần này nè, họ giúp cho mình mở được tâm ý của mình ra, mách bảo cho họ những sự thiện ác, tức là họ sẽ báo cho mình biết được những việc thiện ác, biết luôn. Họ mách bảo luôn, hoặc là mở tâm mình ra, tự mình biết luôn, không mình thấy trong mơ, hoặc là họ báo trong mộng, báo trong mơ, hoặc là họ họ tác động cho, gọi mở tâm ý của mình ra, mình biết. Cho nên tại sao người giữ giới á, họ có những cái cảm nhận rất là chính xác đó. Cho nên lợi ích lớn như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Biết nè, mai mình có nạn đó nha, đó, biết là việc tốt lành nó đến đó nha, đó, quý vị thấy không? Cho nên những người tu hành vẫn bắt đầu từ đầu, tam quy ngũ giới cực kỳ quan trọng. Ở đây nói nếu người trì giới, tức là người giữ giới, thì sao? Họ, các quỷ thần đó họ gì? Họ bảo hộ, họ giúp cho mình mở tâm ý ra, biết được sự thiện, sự ác, biết khung hòa phước của mình. Đó, vậy đó, lợi ích như vậy đó, mà không lại không có làm. Đó, người đời nay dại quá, toàn là gì? Thấy cái lợi trước mắt chả đáng gì, ví dụ như vài đồng tiền bạc không đáng gì trốn thế để mà phạm trộm cắp, đúng không? Chẳng có đáng gì cái bị tà dâm để cái gì để bị tội như vậy. Cho nên thời nay chúng sanh điên đảo đáng thương, cũng phần là không ai không chịu nghe giới luật, mà không ai giảng nữa chứ. Bây giờ chúng ta giảng đây nè mà cũng mấy người nghe đâu, có gì không? Đâu có nhiều người nghe đâu. Số lượng nghe bài giảng này ít hơn là số lượng nghe bài Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Chứng tỏ là người tu tịnh độ cũng mê mờ, cũng là không có quan trọng với luật. Đó, cho nên là biết sao được. Cho nên cứ phạm biết rồi vậy mà tu cái gì? Bây giờ tu lấy gì là thành tựu? Cho nên là gì? Căn bản nhất mà không làm được mà đòi lên tới tầng cao. Cho nên là đây học giới đây phải giữ được tam quy ngũ giới để được lợi ích như thế. Và những lỡ có phạm thì chúng ta cũng có phương pháp sám hối, đúng không? Có cách nào đó phạm nhẹ, mức độ nhẹ có, sau này chúng ta đều học hết. Chứ không phải là phạm cái là không. Đó, có nhiều người nói con phạm rồi, con lỡ phạm hồi xưa rồi, bây giờ làm sao? Hồi xưa quý vị chưa thọ tam quy ngũ giới, quý vị phạm nó đâu tính. Đó, trừ khi quý vị thọ mà thọ phải đắc kìa, thọ không đắc cũng được. Đó, cho nên là gì? Mà thọ rồi, thọ tam quy cho dù phá ngoại đạo vân vân, rồi quay lại thọ lại được mà. Còn ngũ giới, nếu như phá giới trọng mà đã đắc giới rồi, đã thọ đắc giới rồi mà phá giới trọng thì mới không được thọ nữa. Đó, còn mà phá giới nhẹ chứ sao, không sao. Cho nên là học, không học không biết được đâu. Giới lục khác với thiền tâm, khác với giáo lý của các tông phái khác. Giới lục là chỉ có học mới biết được. À, còn các tông phái khác thiền tâm đốn ngộ được, ngộ một cái là xong. Quý vị nên nhớ, trong giới lục nó rất rõ, chỉ có Phật mới được quyền chế giới, Bồ Tát cũng không được chế giới. Vì sao? Bồ Tát chưa thông suốt được, không thể chế giới. Người phàm làm sao biết được. Cho nên là gì? Vì vậy chỉ có gì? Chỉ có học thôi, học mà biết, chứ còn không học không biết được đâu. Còn thiền tâm đúng không? Chỉ cần đại ngộ là biết. À, vậy đó. Còn giới lục không phải như vậy. Trong nên các vị pháp sư giảng giới lục luôn luôn nói điều này, tức là giới lục chỉ có học mới biết. Và thời Đức Phật, Phật đã chế là gì? Phù xúc gia giả, ngũ hạ dĩ tiền, tinh chiên giới lục, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải thính giáo hàm thiền. Có nghĩa là Phật chế rằng là gì? Hàm là người xuất gia. Năm hạ đầu tiên thì phải sao? Phải tinh chiên giới lục. Năm hạ về sau, từ năm hạ sau năm hạ đó đó thì mới gì? Học giáo tham thiền, học giáo lý Phật. Cho nên là năm năm đầu mà học, mà Phật nói là nếu như mà học chưa xong thì vẫn tiếp tục cấp sách đi mà học tiếp. À, học cho đến già thôi. Dù một tỳ kheo 100 tuổi hạ, à, nhưng mà không thông giới luật thì vẫn đi theo một vị tỳ kheo trẻ thông giới luật để mà học. Vẫn phải cung kính vị tỳ kheo trẻ thông giới luật đó, trừ một cái lễ là lễ chạm chân thôi, tức là lại lễ mà chạm chân nghi thức á, lễ mà để chân hai bàn tay lên chân vị tỳ kheo trẻ thôi. Còn lại vẫn phải cung kính như một vị thầy. Đó, quý vị thấy Đức Phật chế ra như vậy, quan trọng như vậy, mà người đời nay cả tại gia lẫn xuất gia ít người học quá, cho nên Phật pháp diệt mà thôi. À, cho nên trong tạng lục lúc nào cũng nói gì? Tỳ ni tạng giả thọ mạng Phật pháp, tỳ ni tạng diệt, tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là gì? Tỳ ni tức là giới luật, tạng tỳ ni là tạng giới luật á, mà còn là gì? Thọ mạng của Phật pháp. Nếu mà thọ mà tỳ ni mà còn, ở giới luật còn thì Phật pháp còn, mà tỳ ni mà diệt thì giới luật cũng, gì Phật pháp diệt thì cũng, tỳ ni diệt thì Phật pháp cũng diệt theo. Tỳ ni là thọ mạng của Phật pháp nè, cho nên tỳ ni còn thì Phật pháp còn, tỳ ni diệt là Phật pháp diệt. Ngày nay chúng ta thấy tỳ ni tức là giới luật không mấy ai xem trọng. Vì vậy Phật pháp bây giờ sắp diệt, đúng không ạ? Ở bên Đài Loan bây giờ có vài trường lục có thể điệp hy vọng, và chúng ta vẫn mong pháp sư Định Hoàng Hoàng Dương Giới Lục. Ở Việt Nam dần dần người Hoàng Dương Giới Lục không còn mấy ai, mà người xuất gia nổi tiếng nhất Hòa Thượng Minh Thông tại Viện Hục Lục Học Huệ Nghiêm, nhưng ngài bây giờ có lẽ cũng không còn ở trên nhân gian này được nhiều nữa để mà làm nữa, mà sức cũng yếu rồi. Đó, rồi sau đó thì không thấy ai kế thừa hết trơn á, không biết có người nào giỏi để mà kế thừa được như vậy được nữa không. Đó, mà cũng ít đó, ít quá không có nhiều, nên là về Phật pháp suy. Nếu như chúng ta có nhiều người giỏi, nhiều người giỏi giữa lục tinh chiên được mà để truyền ra, thì cha nói thì Giang cũng không đủ sức làm việc này. Thì Giang cố gắng giảng cho quý vị tại gia được phần nào tốt, tại vì Hòa Thượng Minh Thông đã giảng cho người xuất gia rất nhiều rồi, mình giảng cho người tại gia hết bộ này và quý vị cũng đủ để xài, đủ để tu. Bộ này rất hay, cho nên chúng ta phải để ý những điều này, lợi ích rất lớn. Đó. Cho nên là vậy, ở đây là nói sự lợi hại của việc thọ giới, thọ tâm quy. Nếu như thọ là tôi được lợi lắm, mà nếu không thọ phá, thọ rồi phá thì cũng hại. 270 vua thần làm cho trên trời đó, cho nên phải cẩn thận. Nếu người bất thiện liền sẽ làm hại, ghi nhớ sự thiện ác, tâu lên vua trời. Đây là ý nói gì? Đây nói là những cái vị thần này nè, à, những vị thần này, họ thấy là những người nào mà bất thiện á, người nào không thiện thì sao? Họ sẽ liền sẽ làm hại. Đó, cho nên tại sao? Quý vị thấy không? Mình sống tốt, lành, được thần hộ pháp rồi bảo vệ, mà bây giờ làm xấu thì bị mấy thằng này hại. Cho nên là gì? Thời nay quý vị không? Đặc biệt ở Việt Nam chết bất vì tử rất nhiều. Đó. Mà ra ngoài đường cái tai nạn giao thông chết đó, cái thần hại thì sao? Ác. Và sao ác? Cái tôi sống tốt mà có ác đâu, à, giết bao nhiêu chúng sanh không ác hả, ăn thịt bao nhiêu chúng sanh không ác hả, trốn thế nhà nước không ác hả, à, hủy bán tam bảo không ác hả, à, ác đầy rẫy suốt ngày rồi gì nữa, tà dâm không ác hả, phá thai không ác hả, ui quá nhiều việc ác. Cho nên vậy thôi, ra đường phải xe tông chết là bình thường, bị thế này bị kia là những cái việc nhân quả thôi. Tại vì sao? Mình làm như thế thì mình phải chịu trách nhiệm thôi. Đây là cơ hội nè, nếu mà người bất thiện nè thì sẽ liền làm hại nè, đó là quỷ thần này làm hại nè, rõ ràng đúng không ạ? Rồi gì? Họ ghi chép những cái việc thiện ác đó, tâu lên vua trời đó. Đây giống Thái Thượng Công Thiên không quý vị? Rất giống đúng không? Thái Thượng Công Thiên vậy đó. Đây, đây, những cái việc thiện ác đó là chúng có chúng thần ghi ghi tâu lên vua trời để vua trời xử. Tiếp theo nói nè, đại vương chấp trì, tức là cái ở trên trời á có người lo quản cái đó, thường trời tứ thiên vương sẽ quản, theo tội nặng nhẹ mà kết thúc thọ mạng của họ đó, đúng theo pháp mà hết sức trị tội, không để có thù hận khiến người phá giới cam tâm nhận chịu hình phạt. Đây là nói những người phá giới, những người bất thiện thì sao? Những cái việc đó được tâu lên vua trời, ghi chép hết, có cái thần ghi đưa lên đó, trên trời sẽ phán định. Cho nên mới có trong Thái Thượng Công Thiên đó, làm một việc ác nhỏ thì sao? Giảm thọ nhỏ nhỏ, mà là ác lớn có thể trì tới 3 kỷ là 36 tuổi. Như vậy hết mạng thì chết. Cho nên tự nhiên cái ngày đó ra đường cái xe tông chết chẳng hạn, tự nhiên cái ung thư chết chẳng hạn, vân vân. Đó là gì? Tình trạng này, đúng không ạ? Tùy theo tội nặng nhẹ mà kết thúc thọ mạng của họ. À, và sẽ làm cho họ tâm phục khẩu phục, đưa họ xuống Diêm Vương để làm gì? Xử án đó, nói ra xuống Diêm Vương thì yên tâm, tâm phục khẩu phục hết á. Ở dưới đó có một cái kính gọi là kính chiếu đài, à, cái cảnh á, cái chiếu ra là hết cái cảnh hồi xưa thiện ác hồi xưa là thấy hết, không đừng có tưởng không ai thấy, à, mình làm một mình không ai biết đúng không? Có dưới đó chiếu ra hết, đó, nên là bắt buộc phải chịu, rồi đó là vua xử thì thôi bây giờ nha, với cái tuổi này tuổi này thì thôi đời sau lên làm súc sanh nha, hãy làm súc sanh 500 đời đi để mà trả nha, trả nợ nha, à, rồi hoặc là lên làm gì đó vân vân, hoặc là lên đi lên nhân gian cũng được, lên làm cõi người, nhưng mà sẽ vào cái nhà đó bị nó ăn hiếp vô cùng, bị ông đó ông ăn hiếp cho, hồi xưa ăn hiếp người này người kia đó không, bây giờ vậy đó, xong đi đầu thai mê. Nên đầu thai mê rồi trong đó là khổ đau, lại gây tạo tội nghiệp tiếp, vừa phải trả nợ xưa mà vừa tạo thêm nghiệp mới, và như thế luân hồi trường kiếp dài lâu, không có ngày ra khỏi khổ đau, không thể nào nói hết được. Cho nên thật là đáng thương, đó là chúng sanh thời này đang số vậy, mê quá sâu và tạo nghiệp quá lớn. Cho nên ở đây á, quý vị thấy lục nhân quả công bằng, đây là Thái Thượng Thiên Thiên á, cho nên ta học này có cả Thái Thượng Thiên Công Thiên. Ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói rất rõ là gì? Trong phần giới lục có cả Đệ Tử Quy, có cả gì? Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, có cả Thái Thượng Thiên Thiên. Vì sao? Quý vị thấy đây rõ ràng là gì? Thái Thượng Thiên Thiên cũng có đây, Thập Thiện Nghiệp cũng có đây, nên yên tâm học cái nền tảng đầy đủ à. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Đức Phật nói với ông Phạm Chí rằng, trưởng giả chấp trì xã ngoại đạo đó, ở trong pháp ta thọ trì tam quy ngũ giới, tâm không an định và còn phá là phá giới, phạm tam quy rồi thì bị quỷ thần cơ hội làm hại, bị các đau khổ. Ngày nay ân hận tự trách, cầu thương sám hối từ bỏ, sửa lại tu thiện làm các phước điền, diệt các biển ác. Đó là kể, quý vị nhớ câu chuyện nào mà cái ông đó ông thọ tam quy ngũ giới của Phật rồi, ông về ông hối hận, hối hận cái bắt đầu ông làm những cái việc đó, rồi cuối cùng ông quay trở lại để xin xả, xin Phật trả. Mới tới quay lại thì ông thấy cảnh hành hình đủ thứ, nào quỷ nó bắt nó lấy đại kia vân vân, ông sợ quá. Từ đó là ông kinh xin Phật xót thương sám hối, Phật nói cả là thần lực cả là giúp trở lại như cũ. Và sau đó thì từ đó ra đi thì sao, ông bây giờ ông tự ăn năn sám hối và rất là giữ giới, còn thậm chí phát tâm làm những điều lành. Đó câu chuyện đó quý vị còn nhớ mà trong những buổi trước. Từ đó là gì, diệt hết các cái biển ác, tức là không làm những điều ác nữa. Nay điều đắc đạo, cả nhà lớn nhỏ ở trong hạ hoàng thấy sự báo ứng tội phước của trưởng giả chấp trì. Có nghĩa là gì, sau đó thì ông đã đắc đạo rồi, cũng cả nhà ông đắc đạo nữa, tại vì nói chung thấy được do trong họ hàng của họ, của ông đó, thấy được sự tội báo ứng của ông, cái phước tội của ông, cho nên là điều tu hành sau đó là điều đắc đạo. Vì sao đắc đạo? Đức Phật nói tiếp, điều từ ta mà thọ tam quy ngũ giới vững vàng không phạm, nên họ đều đắc pháp nhãn. Có nghĩa là gì, nhờ ông đó đó, nhưng mà cả nhà lớn nhỏ của họ, họ hàng của ổng á, thấy được cái tội báo ứng của tội phước của ổng, cho nên là điều tới Đức Phật để mà thọ tam quy ngũ giới, và sau đó vững vàng, họ giữ vững vàng không phạm, cho nên họ đều đắc được gì, pháp nhãn tức là đắc được sơ quả tu đà hoàn. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là pháp nhãn tịnh đó quý vị. Cho nên hay không, họ được tam quy ngũ giới giữ tốt không, đắc được sơ quả tu đà hoàn luôn không. Vậy đó, ta nay trong hội này rộng nói nhân duyên túc mạng của trưởng giả, để làm sáng tỏ chứng thật tội phước, cũng là đối với người đời sau mà rộng tiên truyền lưu thông kinh này, khiến cho họ được nghe biết. Đây là Đức Phật nói, tại sao lại nói nguyên nhân Đức Phật nói ra câu chuyện này, đó là bởi vì sao? Phật muốn nói về cái túc mạng nhân duyên của ông trưởng giả đó, để cho sáng tỏ là thật sự biết là đâu là thật tội, đâu là phước. Rồi sao? Cũng là để rộng nói cho người đời sau, để họ hiểu rõ kinh này, đó, thì mà họ biết là họ trì. Cho nên bây giờ thiện trang tiên lại mà kinh, tức là mình cũng đang giúp Phật lưu thông chánh pháp, đúng không ạ? Đó, quý vị mà đem bộ kinh này truyền cho người khác thì quý vị cũng là lưu thông chánh pháp, công đức của vị vô lượng. Cho nên là ngoài kinh Vô Lượng Thọ ra, chúng ta có đề xướng với lục cũng rất quan trọng, bởi vì nhiều người học kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà không có nền tảng. Nếu có thêm nền tảng với lục thì việc thành tựu rất là lớn, cái dễ cơ hội thành công rất lớn. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp, Đức Phật bảo ông Phạm Chí rằng, hoặc có thanh tín sĩ, thanh tín nữ, tức là người nam cư sĩ tại gia và người nữ cư sĩ tại gia, anh ta gọi dùng thanh tín sĩ, thanh tín nữ đó, là gì, ưu bà tắc đủ bà di đó quý vị, hoặc người mà bị tà thần ác quỷ thừa cơ hội làm hại, hoặc bị quan ngang tàn giăng bẫy, bị nạn trộm cướp, bị mắc bệnh nặng. Đó, bây giờ nhiều quá. Đây là đưa ra đây, bây giờ hoặc có người thiện nam ưu bà tắc người di chúng ta đó, hoặc là người mà bị tà thần ác quỷ thừa cơ hội làm hại, ví dụ như bị ma nhập, tự nhiên bị bệnh tâm thần, bây giờ gọi là bệnh tâm thần, bệnh tự kỷ rồi đó. Đó, bây giờ bị thì sao, thì Đức Phật chỉ cho cách chữa trị ở đây. Quý vị nghe là chúng ta biết ngay à. Đó, hoặc là bị quan ngang tàn giăng bẫy, bây giờ cũng có đúng không? Như thời nay thì ít hơn, hồi xưa rõ. Nhiều khi mình chả có phạm tội tình gì hết mà người ta giăng bẫy đó. Như quý vị có coi phim hồi xưa đúng không? Nó vô nhà đó muốn lấy cái gì ở trong nhà đó, thì cái bày cái trò gì đó, vô cái khám xét, quan khám xét, đem vô khám xét ra, rồi cái đồ gì đó bắt cả nhà. Thì đó, những cái nạn như vậy thì bây giờ làm sao xử lý được đó. Còn bây giờ thời nay thì mình bị cái gì, bị những cái nạn gì đó, bị người ta gài đó, cũng có mà ít hơn đúng không đó, gài bẫy, hoặc là bị nạn gì trộm cướp, bị người ta ăn trộm hết, bị cướp đó. Rồi hoặc là bị mắc bệnh thì làm sao bây giờ? Phật chỉ cho cách giải, đây là cách giải. Chúng ta hãy nghe Phật chỉ cách giải như thế nào. Lúc nạn hiểm nguy thì phải trước tắm gội thân thể, mặc lên pháp phục, rửa tay súc miệng đánh răng. Rồi, đầu tiên là phải làm cho người sạch sẽ đã, tắm rửa đã. Rồi mặc lên pháp phục tức là gì? Ở đây đoạn này thì nhân dịch ý, pháp phục là người nam mặc thế nào, người nữ mặc thế nào, nhưng mà ý nghĩa là mặc lên pháp phục mà chúng ta mặc lên áo tràng ha. Quý vị mặc áo tràng lên đó. Đó. Có ai mà có đó là gọi là pháp phục. Rồi phải rửa tay, súc miệng, đánh răng cho sạch sẽ. Đó làm gì? Làm sạch thân thể trước. Để làm gì đây? Đó. Phật nói tiếp: 7 ngày 7 đêm thọ trai ăn chay, sắp đặt giường cao, treo phan bảo cái, sái tịnh đất bằng nước thơm, đốt hương chiên đàn ngày thay 7 lần. Chà, nhiều việc quá ha. À, đầu tiên là việc tránh sự, đầu tiên là gì? Phải 7 ngày 7 đêm nha. 7 ngày 7 đêm nên là con số viên mãn, nếu mà càng nhiều càng tốt. Ít nhất là 7 ngày 7 đêm. À, và nếu mà chúng ta nhiều hơn á, thì cũng 7 x 7 49 hay là 7 3 21 đó, chúng ta hay làm như vậy đó. Thì đầu tiên là phải thọ trai, thọ trai là đây là không ăn phi trời, tức là mình phải thọ bắt quan trai giới đó. Rồi ăn chay, ở đây thêm cái chữ ăn chay nữa chứ không phải thọ trai mà không ăn chay. Thêm cái chữ ăn chay nữa đó, ăn chay. Rồi gì? Sắp đặt giường cao, đây là gì? Để mà để cúng dường, để mà ý là nói là để cúng dường những người xuất gia rồi tới rồi nha hạn. À, rồi treo phan bảo cái, là treo phan, rồi treo các cái phan lọng đó, bảo cái thì những cái dây ghi tên danh hiệu Phật Bồ Tát rồi vân vân đó. Hoặc là chúng ta treo phan lọng thì cái đó là cái hình thức thôi. À, ý nghĩa là mình phải dùng tâm chân thành, cái đó không quan trọng lắm. Rồi sái tịnh đất bằng nước thơm, vì nước thơm đâu mà sái tịnh đúng không, mình làm cho nó sạch sẽ đất. À, cái đó không có cũng không sao. Đốt hương chiên đàn, bây giờ hương chiên đàn không có thì sao? Đốt hương thường cũng được đúng không, ngày thay 7 lần à, mỗi ngày làm phải 7 lần rồi, cái này đốt hương 2 lần, cái nào cũng không, ý nó là dùng tâm chân thành. Nhưng việc đó là một phần, cái đó là nói trên trên sự. Còn việc này tiếp tục nè: tụng đọc khen ngợi kinh Quán Đảnh Đại Chương Cú này à, tức là gì? Đây là hãy đọc tụng kinh này à. Vậy kinh này là cái bộ kinh mà chúng ta đang học, nhưng mà chúng ta đang tu tịnh độ thì chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ không à, chẳng được, không cần nhất thiết phải đụng kinh này à. Nhưng mà nếu mà đọc kinh này thì mà xen tạp đúng không, lâu lâu thì mình đọc, là nặng quá bí quá mình đọc, giống như tụng kinh Địa Tạng vậy đó, lâu lâu quá. Nhưng mà nếu mình tụng kinh Vô Lượng Thọ thì là còn tuyệt vời nữa. Diệu điển chí chân bí tạng như vậy, tiêu diệt tất cả vô lượng tai nạn biến cố đó. Tức là cái kinh này gọi là diệu điển, mà đến mức độ chí chân tức là nó rất là chân thật đó. Bí tạng tức là rất là sâu xa. Như vậy thì để gì mình làm được như vậy hả? Tiêu diệt tất cả vô lượng tai nạn biến cố. Thì ở đoạn này á, quý vị đang rộng là cái tuần trước á, quý vị phải là gì? Ăn chay thọ trai nè đó. Đó, rồi mình làm những điều sau. Cho nên đó là gì? Thì tự nhiên nè, tiêu diệt tất cả vô lượng tai nạn biến cố. Nói chung là chân thật tu hành là được đó. Mình tu kinh nào cũng vậy, nhưng mà chân thật tu hành thì được tốt lợi ích đó. Cho nên là gì? Khi nào gặp nạn chịu khó giữ giới, đúng không? Khi nào gặp khó khăn giữ giới à, phải giữ gì? Giới gì? Tu bát hoàn cảnh giới ngon nhất đó. Cho nên là khi quý vị mà gặp chướng ngại nhiều quá, à, nghiệp chướng nhiều quá, bị quỷ dựa thân rồi vân vân đó, thì hãy bắt đầu tu như vậy. Phật dạy mà, đây là lời Phật chứ không phải lời tổ, lời Đức Phật là chân ngữ, là thật ngữ, là bất hư ngữ, bất cuồng ngữ, đúng không ạ? Cho nên là những lời như vậy mình tin làm. Và nếu như đọc cái kinh này cũng được đó, kinh này mai mốt dịch xong rồi, bữa nay là học hết dịch xong rồi, quý vị có thể đọc. Nhưng mà đọc qua một lần thôi cho biết thôi, đọc để có tên các vị thần kia họ hân hỷ. Còn thật ra mình đọc kinh Vô Lượng Thọ được rồi ha, kinh hoặc ai tu kinh Địa Tạng rồi vân vân cũng được. Thì nói chung là phải đọc tôn kinh, kinh mình thường tu thì tốt. Đó thì tiêu diệt được tất cả vô lượng tai nạn biến biến cố, tức là tự nhiên á, bình an hay đó. Phật nói vậy, hãy tin vậy, đúng rồi. Rồi, ông Phạm Chí bạch với Đức Phật rằng: Bậc Thiên Trung Thiên, đó là nói Đức Phật khen ngợi Đức Phật là Thiên Trung Thiên, là trời trong trời đó. À, tức là hơn cả trời á. Đã vì con và chúng sanh mười phương mà thiết tên của quỷ thần hộ trì tam quy ngũ giới xong rồi, nếu có người nam hoặc là người nữ nào muốn thọ tam quy ngũ giới thì phải làm sao để truyền thọ cho họ? À, ở đây á, là ông này ông cũng từ bi, ông biết là Đức Phật tuyệt vời rồi, nói kinh tên kinh này rồi, kinh này nói tên của quỷ thần hộ trì tam quy ngũ giới luôn rồi. Vậy thì bây giờ có lợi ích như vậy, vậy nên có người nam người nữ mà muốn thọ tam quy ngũ giới thì làm sao để thọ để truyền cho họ à, cái chữ này là truyền truyền thọ cho họ làm sao vậy? À, bây giờ Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói rằng nếu có người muốn thọ, trước tiên lễ mười phương chư Phật, quỳ gối chắp tay mà nói thế này: con đệ tử tên là, giả sử là A B à, trọn đời này thọ tam quy ngũ giới, chư Phật Bồ Tát chân nhân thánh chúng thương xót chứng minh cho chúng con, cho con cũng được à, đây ngã đẳng là chúng con. Thì chúng ta đây thấy là đây là nghi thức quy y á, thì trong nghi thức quy y lúc nào cũng có vậy đó, cũng phải có xưng tên đúng không? Nhưng mà trước hết là quý vị không phải đặt trước đầu tiên phải lễ gì mười phương Phật, cho nên quý vị thấy như Huyền Trang làm lễ truyền bát quan trai giới á, quý vị không cũng đầu tiên phải chí tâm định lễ Nam Mô Tạng Hư Không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, rồi sau ba lễ đó rồi đó lại còn có lễ gì thập phương chư Phật tông pháp thiện thánh tăng là đằng sau á, có cái lễ đó quý vị để đó, đây là theo nghi thức này. Rồi bắt mọi người quỳ đúng không, quỳ gối chắp tay đúng không, nói thế này đó: con đệ tử chúng con pháp danh là đó, thì đây nè, con đệ tử là tên là đó, đó phải có nêu có pháp danh à, nêu tên ra mình đọc nhỏ nhỏ ra đó, tên gì đó A B C D gì đó nhiều như gì đó, rồi trọn đời này thọ tam quy ngũ giới, chư Phật Bồ Tát chân nhân thánh chúng thương xót chứng minh cho chúng con đó, mình nói như vậy, nói vậy ba lần mà được à, thì đó là tôi biết hay nghi thức là tam quy đơn giản nhất á đó. Nếu không sau này á, đời sau này không có người truyền, tức là tam quy á, thì phải có người truyền, người xuất gia truyền. Nếu sau này về sau, nếu ở những nơi biên địa vân vân thế nơi không có tam bảo thì sao, thì có thể tự thọ, thì tự thọ được, tự thọ đấy là nói như vậy đó, đó lễ mười phương Phật xong đảnh thọ được được. Nhưng mà nếu như còn Phật pháp mà quý vị tự thọ thì không được, anh nhớ. Còn Phật pháp bây giờ ngay đó mình có tăng chúng như pháp đó. Còn cái tạ sư thì không nói, tạ sư như người ta như có bây giờ mình biết ông thầy đó, cái chùa mình ở gần cái chùa, mình ở gần cái chùa đó, mà ông thầy ở trong chùa đó ông có vợ có con rồi quá trời ấy, thì thôi mình quy y sao được đúng không, đâu có thể là quy y, đâu có thể nói là mặc cái áo lên nơi đó mà tôi không biết thì thôi, chứ bây giờ tôi biết rõ ràng rồi thì như vậy đâu phải là tam bảo đâu. Vì gì người xuất gia không được phạm giới dâm dục mà ông còn có vợ nữa có con nữa thì thôi, chứ đâu phải xuất gia đâu, thì đó đâu không tính, không tin, thì cái đó coi như có chùa nhưng không phải là người xuất gia. Thì chỉ có chỉ vậy thì cũng có thể đi tìm chùa khác để mà thọ, tìm trong dầm hồi thời xưa gọi là 100 dặm à, 1.000 dặm, 1.000 dặm thì cũng đi không xa lắm đó, mà tìm trong khu vực đó có người tăng chúng, có tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni à, thức sò ma na đó, nếu như có những người đó thì mình nên quy y à, nên quy y mới đúng, nếu không mình tự quy y thì nó nhiều khi nó không đúng. Còn nếu hết có người rồi không có tiền, Giờ đi vòng vòng hết khu vực đó không có cái chùa nào hết á, không có chùa. Rồi có cái chùa nhưng mà toàn là như người không có tu hành, như kiểu như vậy, không tu hành tức là phạm giới nặng như vậy. Quý vị lưu ý nha, tỳ kheo ni giả sử họ mình thấy họ uống rượu, nhưng mà uống rượu vẫn chưa phải là giới trọng, họ vẫn là bản thể tỳ kheo vẫn còn đó, thì họ vẫn có thể tiền giới được đó. Quý vị nên nhớ nha, chỉ có phạm mấy cái giới trọng mà trong đó là giới dâm, dâm dục á, đa số bây giờ mà phạm, mà thường người ta uống rượu thì dễ phạm thêm cái giới đó, phạm giới đó là mất giới, không có nói gì hết, từ đó trở đi không còn là người xuất gia nữa đó. Có bốn cái tội trọng của đối với người tỳ kheo cũng giống như người bình thường thôi. Đó là gì? Dâm dục, tại vì tỳ kheo ni đứng lúc nào vậy? Dâm dục là phạm là xong. Thứ hai là gì? Tội giết người, phá thai và tạ thai. À, cái ông thầy đó mà giết người rồi, mà giết người bị công an bắt rồi thì đâu, không có đúng không? Chỉ có phá thai là thai, mà phá thai là gì? Thì cái tội dâm dục rồi mới phá thai chứ đúng không? Thì vậy thì cũng mất rồi. Họ nói thứ ba là trộm cắp, mà trộm cắp phải là tội nặng nên kết án tử hình và chung thân và đuổi ra khỏi đất nước thì mới được. À, mấy người phải tham nhũng cỡ đó đó, mà bây giờ mấy thầy chắc không có cơ hội, thấy thầy không có cơ hội đó đúng không? À, thứ tư là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là gì? Không có chứng quả thánh mà tự nói là tôi chứng quả gì đó rồi đó, nói mà khoe khoang mà nhiều người tin theo đó, thì những người đó không phải là xuất gia, thì quý vị không không đạt được cái tiêu chuẩn đó, thì quý vị họ không đáng, họ không đáng thọ với họ, thì chúng ta phải có tiêu chuẩn. Còn người ta sơ sơ thấy ông thầy ông hút thuốc rồi vân vân, nhưng mà ông vẫn ấy, thì thật ra quý vị người ta không thanh tịnh hoàn toàn, nhưng người ta bản thể thì kheo vẫn còn, thì cái tội đó nó nhẹ, nó chỉ là ở thiên sau, nó chưa đến mất giới, nên người ta vẫn là bản thể tỳ kheo vẫn còn, nên phải để ý đừng khinh, tuy khinh thường nhưng mà nói chung á, nếu mà mình khinh thường là mình thọ nó không đắc ha, thọ mà mình khinh thường người ta mình thọ nó không đắc đâu, cho nên là phải tìm người mà mình thường có niềm tin mình thọ thì chắc ăn hơn đó. Hoặc là không, người lạ xa lạ đúng không, ở cái chùa nào đó mình không biết gì hết, mình tới mình thọ cái mình thấy thầy đó thật là tuyệt vời đó, vậy là mình thọ là sẽ đắt thôi. Đó là cách để đây chú ý. Rồi như vậy bây giờ cách như vậy. Rồi ông Phạm Chí lại hỏi: pháp thọ tam quy ngũ giới có sai biệt không à? Có sai biệt hay không? Đó, nó nói có sai biệt hay không? Đó, ý nói thế nào? Thì chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta sẽ hiểu. Đức Phật nói không có sai biệt. Nếu người thọ thì trước tiên phải chia ra pháp của tam quy ngũ giới, sau đó dùng tên của vua thần nêu ở trên phần tam quy ngũ giới, dùng tơ lụa tốt ghi chép tên của các vua thần ấy, mang giữ mà đi. Khi đi phải đốt hương lễ kính mười phương, phải giữ 8 ngày 7 ngày trì trai. Tức là 8 ngày hoặc 7 ngày trì trai. Tức là đây đã 8 ngày hay là 7 ngày, 8-7 nói chung vậy đó. Tức là 8-7 này ý nói là 8 ngày thường là nói 8 ngày trai. Còn không thì 7 ngày đây là nói 7 ngày đặc biệt trì trai. Hoặc sắp đi lại thì thường mang trên người, hoặc đội trên đầu, hoặc mang trước ngực. Nếu gặp phải ác ma thì đều trừ hết. Ở đây ý nói gì? Anh nói các pháp thần quy á thì không có gì khai sai biệt. Thọ, nhưng mà người ta thọ đó phải chia ra là phải chia thọ tam quy ngũ giới, thì tam quy thọ trước rồi ngũ giới sau. Còn khi đó mà nếu mà để lợi ích á thì nên mang theo tên của các vị thần mà nêu ở trong kinh này nè. Trên đoạn này nè, dùng tơ lụa tốt tức là giấy tốt á để ghi chép tên các vị thần đó, mà quý vị mang bên người á thì được lợi ích rất lớn đó. Rồi khi đi đốt hương rồi lễ kính mười phương Phật, nhưng mà quý vị phải giữ 8 ngày trai 7 ngày trai không có sợi trì trai không được nên không hiệu quả mấy. Tại vì sao? Mê tín, quý vị không trì trai thì không ai phụ hộ cho quý vị đâu. Cho nên là gì? Thiện gian vấn đề sướng đồng tu cho chúng ta ráng thọ bát quan trai. Thì bát quan trai bây giờ do thời mạt pháp để truyền bát quan trai nó khó hơn, À, đúng mà truyền bát quan thai á, thì người xuất gia đó phải gì? Phải giữ giới không ăn phi thời cơ. Tức là quá ngọ không ăn thì mới được truyền. Chính vì vậy mà thời nay mình tìm những người như vậy cũng ít quá. Vì vậy tìm người không ra. Thì tìm người không ra thì chúng ta y theo Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngài có soạn cái cách là thọ tại nhà. Thì chúng ta có thể dùng cách đó để mà thọ. Nếu như chúng ta tìm không ra. Bây giờ với lại người tại gia bận biểu quá. Bây giờ bí quá. Bây giờ quý vị nên đến cái chùa đó mới tìm vị thiền sư đó mà thọ bát quan trai giới, mà bây giờ đi mất mấy ngàn cây số đâu đi được đâu, cho nên thọ tại nhà cũng được, đó là phương tiện. Tại vì sao? Thì thời này không kiếm người thọ truyền thì bác đành vậy thôi. Giờ người ta đâu quý vị đi coi thì có mấy chùa giữ được cái giới không ăn phi thời, toàn là ăn buổi chiều không, mà thậm chí ăn tối nữa, thậm chí ăn đêm nữa, đúng không ạ? Nhiều như vậy thì đâu có truyền được đâu. Những người đó không truyền, nó không đắc giới, không đắc cái giới đó. Cho nên là mình phải chịu thôi, thời mạt pháp nên phải phương tiện, rất khó đó. Vì vậy có nhiều đồng tu hỏi vậy truyền online có được không, thì cha nói thời Đức Phật, thời Đức Phật á không có truyền online đó. Thì bây giờ mình mà mở ra truyền online á thì không biết có đúng hay không đó. Thời Đức Phật chỉ có cái cô Tỳ Kheo Ni gì đó rất là đẹp gái. À, gọi là rất là đẹp đó. Cho nên là đi đi thọ giới, mà thọ giới Tỳ Kheo Ni á, thì lúc đi á, thì sợ đi qua đó thì người ta cướp đó, nó sẽ cướp cô đó bắt về, cho nên là không dám đưa cô ấy đi thọ Tỳ Kheo Ni đó, chứ không dám đưa qua chúng tăng, chỉ ở bên ni thôi. Thì Đức Phật mới cho phép và truyền ngụ bên ni, tức là không cần có bậc tăng cũng thành công. Thì đó là chỉ cái trường hợp đó thôi. Gặp Phật khai duyên thì thôi mình cũng khai duyên, nhưng mà không biết cái đó là không biết đúng hay không. Cho nên thiền gia nói tốt nhất vẫn thọ tại hiện trường, tức là thọ trực tiếp. Còn thọ qua đó thì không biết, tại không có biết đắc hay không đắc, tại không nói, mình không phải Phật. Giới luật không thể đoán theo cái kiểu của mình được, phải nói theo lời Phật, đúng không ạ? Không thể tự mình suy đoán, không kết luận được đâu biết đúng hay đắc hay không đắc. Bây giờ truyền online đắc hay không nên là đâu có biết được, thời Đức Phật không có mà. Thì chúng ta cứ làm thử coi, còn đỡ hơn là không có, đúng không? Được làm qua online còn đỡ hơn là không làm. Đó, cho nên là khi đi đó, nếu mà mình mang theo tên trên người, rồi mang trên đội trên đầu những tên của những vị thần đó, là mình chép hết ra, mình mang đi thì đi lại được phù hộ. Nhưng mà cái này quan trọng là quý vị phải tu nữa, không tu mà mang đi thành mê tín nè, quý vị gạt người ta. Quý vị phá giới quá trời thì có 270 ác thần, vị thần kia tới phá hoại quý vị nữa, đừng nói đó mà được cầu phù hộ, mà mình phải giữ giới cơ. Tiếp theo nói, nếu người nam người nữ nào khi mang tên của vua thiện quỷ thần về tam quy ngũ giới này, thì nếu có vào đền thờ thần thì các tà thần đó hãy đều sợ hãi đứng dậy vì người đó mà làm lễ mà làm lễ. Tại sao vậy? Bởi vì người đó mang giữ tên thần về tam quy ngũ giới mà Phật đã thiết. Ở đây ý nói là gì quý vị? Quý vị mang theo các vị thần đó tam quy ngũ giới, quý vị chép mang theo người, quý vị đi vô á những nơi miếu thần. Thì cái tà miếu thờ thần đó là tà thần ác quỷ đó, họ thấy quý vị họ cũng sợ luôn, họ kinh sợ hãi, họ đứng dậy họ lễ quý vị luôn. Tại sao? Vì quý vị mang theo đó. Tại sao vậy? Tại vì uy thần của các vị thần kia lớn hơn. Ở đây còn một ý nghĩa nữa là nếu quý vị mang không phải mang trên mình, là mang cái giấy biên chép đó đâu, mà là gì? Quý vị giữ giới được thanh tịnh, quý vị tam quy ngũ giới, quý vị làm được tốt, thì đồng nghĩa là quý vị mang theo bao nhiêu vị thần trên người đó. Cho nên quý vị vào mà miếu thờ thần đó, quý vị là thấy mấy vị thần kia cũng sợ quý vị luôn, lo mà đứng dậy đứng dậy lễ quý vị luôn đó. Cho nên là tại sao người xuất gia, người học Phật á, các chư tổ hồi xưa hay nói là người học Phật á, tại sao không vào các miếu thần mà lễ họ? Vì sao? Để đoạn này nè, quý vị vô đó người ta còn sợ quý vị, người ta còn lễ quý vị nữa. mà mình vô đó mình lễ họ, họ sao chấp nhận. Đó, cho nên là gì, chính vì vậy không có được lễ đó, vô chỉ xá xá thôi, chào người ta cũng sợ quá rồi, người ta lo lễ mình. Nhưng đó mà tu thiệt cả à, dưới có y đức cả à. Còn thời nay tu giả không mà vô đó phun nước bọt trên mặt nữa, nó khinh thường đó, thậm chí nó nhập nên nó chửi đó, ông á hả tu cái gì đâu đó, thấy không, có rồi khi hao có nhiều, thậm chí người xuất gia đó nói cho đã khi thế vô cái con nghiện cho người nhập vô, nó nhập vô cái nó nói rằng ông tu cái gì, ông cái tu cái phần ông chưa xong nữa mà ông đặt mà đặt đó, có đó quý vị. Tại vì sao, người xuất gia lừa có cái tướng thôi, lừa được người đời thôi, có, nhưng mà không có giữ giới, không có tu hành, không ra hồn, chứ quỷ thần biết, có thần thông mà biết hết à, nên nó không chịu, nó nhập vô nó nói luôn. Cho nên là gì, đức trọng quỷ thần khinh đó, cái thần kinh này đức trọng thì quỷ thần sẽ kính mình thôi, yên tâm. Cho nên quý vị ráng giữ đức, giữ giới. Còn nếu mà nếu mà không có làm thì sao, ráng chịu thôi đó. Cho nên là gì, bây giờ thời nay á, thật sự là nói bây giờ ráng làm đi, bây giờ mình làm mình được lợi ích à, còn ai không làm thôi kệ họ đi ha. Chứ bây giờ thời nay khó lắm, thời nay bây giờ càng ngày càng khó, thời mạt pháp, cái phong hóa của xã hội, tức là cái ảnh hưởng của cái trào lưu xã hội, nó khiến cho con người càng ngày càng bất thiện nhiều hơn. À, người tu hành cũng không có thật thà nhiều, ít lắm, nhưng mà vẫn có chứ không phải không có. À, thì chúng ta hồi xưa nay, nếu như quý vị trước nay chưa phải là người chân tu, à, quý vị cũng theo đời, thì bây giờ mình nghe được rồi, mình sửa, gọi là cải vãng tu lai mà, tẩy tâm dịch hạnh mà, à, sửa xưa tu nay, à, rửa tâm đổi hạnh đi, đó thì mình sẽ thành công thôi. Thì tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc, đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. À, tự nhiên sẽ cảm ứng được à, những cái điều gì mình mong muốn đều được. Vì sao? Được thần hộ pháp hộ trì. Cho nên đó, hồi xưa không biết, mê không biết, bây giờ thôi từ nay khi mình nghe được là lợi ích của giới luật mình đáng giữ, là ngũ giới tam vi, à, rồi mình chưa, hồi trước mình thọ mình cảm thấy không ổn thì bây giờ mình thọ lại để cho nó viên mãn đó. Đó, có thể tạm thời bí quá chưa đi thọ được thì cứ lập thêm nghi thức kia thọ đỡ đi, thọ đỡ nhà nó giống như cái đoạn hồi nãy nói đó, nhưng mà thọ đó tạm thôi, còn vẫn phải nên, tại vì mình đã thọ rồi cho nên mình tạm làm lại đó, đó thì bổ sung thôi. Còn nếu được thì nên đến các nơi chùa nào đàng hoàng, mình phải tin tưởng mình tới đó mình thọ là tốt rồi. Đó là lợi ích lớn như vậy đó, quỷ thần cũng kính quý vị luôn. Phật bảo ông Phạm Chí, tên của quỷ thần về tam quy ngũ giới này là rất tôn quý, rất tôn trọng, được chư Phật hộ niệm. Vì thế ông nên thường hay tiên thiết thực hành. Đó. Cho nên là Đức Phật nói đó, tên của các vị thần này là tâm về tam quy ngũ giới này rất là tôn quý, rất là tôn trọng, được chư Phật hộ niệm luôn. Đó, cho nên là vì thế ông nên thường hay tiên thiết thực hành đó quý vị, thường hay tiên thiết thực hành là theo là tốt. Đức Phật thuyết như vậy rồi, ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Đức Phật mà thưa hỏi rằng: pháp được Đức Phật diễn thuyết này đặt nên đặt tên là gì? Đây quý vị thấy trong các bộ kinh thường có như vậy đúng không, kinh Địa Tạng hay kinh này kinh kia. Một hồi ngài A Nan hay đứng dậy hỏi: bạch Đức Thế Tôn, kinh này hay như vậy, rất tuyệt vời như vậy, vậy nên đặt tên là gì? À, thì bây giờ tên gì? À, Đức Phật nói là tên luôn, tên của kinh này. Đức Phật nói với ngài A Nan: kinh này tên là Quán Đảnh Chương Cú Quy Giới Đới Bội. À, tức là gì? Kinh này nói về cái sự quán đảnh. À, quán đảnh là nói quán đảnh là không có rải nước gì trên đầu đâu, mà chẳng qua trụ trên đảnh người ta, bảo vệ người ta đó, về các câu chương cứu, tức là những cái câu văn rồi những cái đoạn mà nói về gì, quy y tam quy ngũ giới mà mang theo hay đối bộ, tức là mang theo bên mình đó, đội mang đội theo. Như vậy đó là nói tên bộ kinh. Đức Phật thuyết kinh này xong, tứ chúng nhân dân, thiên long bát bộ, tất cả quỷ thần đều rất hoan hỷ làm lễ phụng hành. Đó, tác lễ là lễ tạ rồi phụng hành. Đó, thì như vậy Đức Phật thuyết xong kinh, bộ kinh này. À, như vậy tứ chúng là gì? Ưu bà tắc, ưu bà di, rồi hai chúng nam tại gia, chúng nam tại gia, chúng nam xuất gia, chúng nữ tại gia, chúng nữ xuất gia là tứ chúng. Rồi nhân dân á, ý nữa người thường, người, rồi trời rồng, thiên long là trời rồng, rồi bát bộ, tám bộ thiên long, dạ xoa, càn thất bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Đó thì chúng ta cũng biết rồi, tất cả quý thần nghe được thì sao, rất hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật lại sao cùng phụng hành. Phụng hành là y giáo phụng hành đó. Phật thuyết tam quy ngũ giới đới bội hộ thân chú kinh, hết, chỉ chung là hết, cái thông rồi. Một bộ kinh khá dài, trong mấy bộ kinh mà thêm vào đây thì bộ kinh này khá dài. Hết rồi nha, chúng ta biết ở đây có thêm phần chú thích. Bộ quán đảnh này, tức là trong cái bộ quán đảnh này thì gồm có 12 cái bộ kinh. Đây là kinh thứ nhất, tức là đây chỉ mới giới thiệu một kinh thôi, mà chúng ta còn có thêm 11 kinh nữa. Bộ thứ hai tên là Thất Vạn Nhị Thiên Thần Vương Hộ Tỳ Kheo Chú Kinh. Tức là đây á, bộ thứ nhất là nói cho hộ trì cho người tại gia. Đó. Còn cái bộ thứ hai á, thì bao nhiêu? Thất vạn là 70 vạn rồi đó. Nhị thiên là 2000. Như vậy 72000 thần, vua thần sẽ là gì? Hộ trì ai? Hộ trì cho tỳ kheo. Tỳ kheo đông hơn 72000 thần hơn à. Quý vị ít hơn đúng không? Quý vị tại gia ít hơn. Đó. Quý vị tại gia có bao nhiêu? Có bao nhiêu đâu? Có tam quy có bao nhiêu? 36 thần vương và vua thần á. Thêm gì? 25. 25 người đối với năm giới. Còn tỳ kheo thì bao nhiêu? Đó, tên này chúng ta thấy là có cái số là Thất Vạn Nhị Thiên là 72000. Vua thần theo hộ trì tỳ kheo là kìa. Cho nên tỳ kheo á đông như vậy. Ủa chứ có nhiều như vậy không ta? Có không? Khó tin quá. Có, nhưng mà phải giữ giới được hết trọn vẹn kìa. Bây giờ không có giữ giới hết được, giống như Thiện Trang nói, Thiện Trang không thể trì hết 250 giới của tỳ kheo được. Có những giới không trì được thì như vậy, những giới nào không trì được thì thần nó bỏ đi mất tiêu rồi. Dù sao cũng ráng trì được khoảng 200 giới thì hơn 200 giới vậy chút. Như vậy cũng đỡ đúng không? Đó, đó cũng là đỡ hơn. Mà trong đó những có những cái khiếu khuyết nữa, lâu lâu mình phạm một chút nữa và cứ phạm mà bỏ đi dần dần cũng ít dần. Nên là đông như vậy đó, nếu mà thật sự tỳ kheo tu hành thanh tịnh rất là đông luôn. Cho nên là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nhưng mà chúng sanh hồi nay không tin, chúng sanh thấy cái nồng lợi hại trước mắt thôi, thấy cái nào tiền bạc cái gì mà thấy trước mắt được là nhào vô thôi, còn thành đâu không thấy. Cho nên thật là đáng thương đúng không ạ? Đó là tỳ kheo. Cái tỳ kheo ni là bao nhiêu? Bộ thứ ba tên là Thập Nhị Vạn Thần Vương Hộ Tỳ Kheo Ni Chú Kinh. Đây, tức là bộ thứ ba nói về cho tỳ kheo ni, thì kể tên ra bao nhiêu? Thập Nhị Vạn là bao nhiêu? 12 vạn. 12 vạn là 120.000. 120.000 vua thần hộ trì tỳ kheo ni. Quý vị thấy không? Tại vì sao? Giới tỳ kheo ni đông hơn mà, nhiều hơn mà. Với tỳ kheo ni á, bên theo Bắc Tiền chúng ta là nhiều, tới 348 giới lần mà, nhiều hơn, nhiều giới hơn thì nhiều thần hơn, mỗi giới thì có bao nhiêu vị thần hộ trì thì cứ nhân lên đó. Cho nên là đông đảo như vậy, lực lượng đông đảo nữa. Nhưng mà bây giờ mấy người giữ được giới tròn vẹn đâu, cho nên là xuất gia cũng lợi thế ha, biết không? Cho nên là gì, người xuất gia tác tâm một cái tu khá khá thôi, tác tâm một cái là có chuyện liền đó. Cho nên là gì, giống như cái nhiều người xuất gia mà có những người đắc tội với người xuất gia, họ tác tâm một phát mà người đó tu hành khá khá thôi, chứ không có nên nổi phải chứng quả gì đâu, nhưng mà tác cái thần hộ pháp, ôi mấy vị thần đó đó họ tới rồi thực hiện liền nhiệm vụ đó. Thiện Trang hay kể quý vị nghe, sư phụ Thiện Trang mỗi lần sư phụ nói gì là người ta sợ lắm đó. Như các Phật tử ở chùa nói sư phụ kỳ quá sư phụ mình nói cái gì là nó xảy ra cái đó nói gì, chứ như hồi đợt đó sư phụ bảo là lên chùa đợt đó, bữa đó lên chùa làm cái gì để lại lễ gì đó. Mấy cô thì Phật tử thì không có đâu sư phụ ơi, tụi con bận rồi, mai tụi con đi Đà Lạt á, tụi con không có lên được đâu. Thế sư phụ nói giỡn giỡn thôi, nói kêu không không lên làm á, đi nổ bánh xe đó, cứ còn đi nổ bánh xe thiệt á quý vị. Đó, nói vậy thôi làm đó. À, mà bị mấy lần như vậy đó, không phải lần thì nổ bánh xe, lần cái gì đó nên nói lần nào như vậy, mấy mấy cô lần sau là lên nói sư phụ không được nói vậy nữa, sư phụ mình nói vậy nữa tụi con lại có chuyện nữa. À, đó là gì? Thành hộ trì giúp cho. À, cho nên người xuất gia quát chửi người nào, tác tâm về người nào cái cũng, nếu mà người đó người xuất gia đó tu thật sự thần hộ pháp mà họ bảo vệ cũng ấy đó, đặc biệt cũng đặc biệt lắm. Cho nên là gì? Tự nhiên à. À, cho nên là gì? À, có những cái chuyện mà thật là rất là đáng sợ đúng không? À, quý vị đừng có đụng tới những người bậc chân tu hành, à, những bậc đại đức như vậy, có thần hộ pháp đông như vậy, tỳ kheo ni còn đông nữa. À, cho nên à, thời nay á, nếu mà tu được là càng tuyệt vời đó. Quý vị ngũ giới thôi cũng đã có thần hộ pháp đông rồi, huống chi tỳ kheo tỳ kheo ni. Nhưng mà vấn đề là bây giờ không có ai giữ được đó. À, giữ được trọn vẹn mới được nhiều như vậy, còn không thì cứ ít xuống như vậy đó, là nó tỳ kheo tỳ kheo ni. Bộ thứ tư tên là Bát Kết Thần Vương Hộ Thân Chú Kinh. Thì bộ này cũng không đọc qua, mình chỉ biết tên thôi, không biết ông này nói gì. Bộ thứ năm tên là Cung Trạch Thần Vương Hữu Tả Hữu Chú Kinh. À, bộ thứ năm này nói về gì? Cung trạch là nhà cửa. À, nhà cửa nó như thế, tức là những vị thần mà bảo vệ nhà cửa đó, nên là có luôn. Quý vị tu đúng chánh pháp, nhà cửa có thần bảo vệ. Bộ thứ sáu tên là Trũng Mộ Nhân Duyên Tứ Phương Thần Chú Kinh. Trũng mộ là mồ mả, thì bộ này anh nói về chắc là bảo vệ mồ mả, là chết rồi chắc cũng cũng có người tới bảo vệ mồ mả nữa, nếu đức phước đức lớn, cho nên là tự nhiên có thần bảo vệ. Bộ thứ bảy tên là Phục Ma Phong Ấn Đại Thần Chú Kinh. Bộ thứ tám tên là Mani La Đàn Đại Thần Chú Kinh. Bộ thứ chín tên là Chiêu Ngũ Phương Long Vương Nhiếp Dịch Độc Thần Chú Kinh. Thì bộ thứ chín này á, ý nói là gì? À, chiêu cảm nên đến là gì, năm phương Long Vương để mà tới nhiếp độc, về dịch độc, tức là những cái tai dịch đó. Thì như vậy nếu mình thấy dịch bệnh nó cũng có người lo có hết, thần lo hết. Bộ thứ 10 tên là Phạm Thiên Thần Sách Kinh. Bộ thứ 11 tên là Tỳ Nguyện Vãng Sanh Thập Phương Tịnh Độ Kinh. Bộ thứ 12 tên là Bạt Trừ Quá Tội Sanh Tử Đắc Bộ Kinh. Đó là bộ này là nói về trừ lỗi lầm sanh tử, tức Kinh Dược Sư. À, tức là bộ 12 đó chính là Kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư là một trong 12 bộ này. Kinh Dược Sư thì quý vị biết đúng không? Bây giờ đang mùa Dược Sư nè, đó, các chùa tụng Kinh Dược Sư nè, khai đàn Dược Sư nè, thì bộ Kinh Dược Sư nằm trong 12 bộ của Quán Lãnh này. À, thì quý vị thấy, cho nên là cũng là trừ diệt tội đó. Cả thảy bốn bộ trên nói rõ về thọ nhanh tam quy ngũ giới rồi, tức là trong này á có 12 bộ thì có bốn bộ thì có nói về cách thọ nhanh, về thọ tam quy ngũ giới cho nhanh, tức là cái nghi thức ngắn. À, tổng cộng có 5 kinh ở dưới nói rõ về thứ tự và thọ từng bước tam quy ngũ giới. Có nghĩa là bây giờ mới có tam quy ngũ giới là gì? À, đây á, để mà nói về tam quy ngũ giới nghi thức thọ thì chúng ta hay chịu khó đọc 12 bộ kinh đó. Thì trong đó có những cái bộ kinh trên á, bốn bộ kinh trên thì nói cách thọ cho nhanh, như như hồi nãy chúng ta đã đọc qua đó, đó là thọ nhanh. Còn mà thọ từng bước thì chịu khó đọc. Có trong đó có 5 bộ kinh nói về cách thọ từng bước tam quy ngũ giới. À, thì chúng ta cũng không có cần đọc đâu, thì ở trong nghi thức trong quy ngũ giới đại sư huynh đằng nào cũng trích ra. À, bây giờ cũng có người trích ra hết rồi, cho nên là chúng ta cứ dùng thôi, rồi mất công đọc và không có thời gian đọc hết mấy bộ đó. À, nhưng mấy bộ đó cũng không biết có dịch ra tiếng Việt chưa. À, nếu mà chưa dịch lấy gì đâu mà đọc đúng không, chúng ta phải biết chữ Hán, thường kinh tạng hay nhiều lắm, không có ai dịch hết hết. Rồi bữa nay chúng ta sẽ học bộ mới, một bộ lại một bộ kinh nữa. À, trong cái phần tại gia lục yếu quảng tập này chúng ta học thêm bộ kinh nữa. À, thì chưa tới, vẫn chưa tới phần giới luật nhưng mà nó cũng liên quan tới giới luật. À, thì bây giờ quý vị đừng khinh thường, hãy học tiếp. Tên bộ kinh này là Ta Vạc Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Hoạch. Ôi, chữ này chữ hoạch mà sao Thiên Trang viết thắng thiếu viết sai rồi. Hoạch miễn ác đạo kinh. À, có nghĩa là gì? À, đây á, là nói cái bộ kinh này nói là một cái vị thiên tử tức là người trời, tên là Ta Vạc Nẵng Pháp. Tên này đọc khó quá, Ta Vạc Nẵng Pháp. À, nhờ thọ tam quy ngũ giới mà được cái gì? Đạt được cái quả báo miễn đọa vào trong ác đạo. À, và cũng đây là xuất từ xúc long tạng, tức là từ trong long tạng đại lăng kinh ra. À, thì đây là do Trần Tăng trích ra từ trong bộ tự hàm trong càn long tạng, càn long tạng đại lăng kinh đó. Do tam tạng tam tạng truyền giáo đại sư Pháp Thiên, người nước Tây Thiên Trung Ấn Độ phụng chiếu dịch vào thời nhà Tống. À, tức là có tên người dịch đàng hoàng. À, dịch vào thời nhà Tống. Và người dịch này là một vị đại pháp sư, một vị pháp sư á, Pháp Thiên, tên là Pháp Thiên, người thì người nước Tây Thiên, tức là Trung Ấn Độ thời xưa. À, bây giờ Trung Ấn Độ, và vâng lời vua mà dịch, thì tên nó gọi là phụng chiếu dịch. Dịch vào thời nào? Thời triều nhà Tống. Triều nhà Tống thì cũng cách chúng ta tầm khoảng nhà Tống là 800 mấy đến là 1003. À, thì như vậy cách chúng ta cũng không xa lắm đúng không? Khoảng ngàn năm thôi, hơn ngàn năm. Đó, thì chúng ta biết bộ này cũng dịch sau. Bây giờ vô Như Thị Nghĩa Văn đúng không? Đây Như Thị Nghĩa Văn tôi nghe như thế này. À, chúng ta vẫn học nhanh thôi. Chúng ta không có học cái chữ Hán cho lâu. Chúng ta bao giờ phần vào phần giới á, chúng ta mới học chữ Hán. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật một thời Đức Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, nơi vườn của ông cấp cô độc cây của Thái Kỷ Tử Kỳ Đà. Thì cái này quen lắm rồi ha, giống kinh A Di Đà của chúng ta nghe hoài quen rồi. Thì ta sẽ nhắc lại đó là gì? Vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên, tên người nguyên âm như thế, tức là vườn đó thì của ông vậy, của ông cấp cô độc, thì ông mua hết của Thái Tử Kỳ Đà. Thấy cái gì đã thì bán, lỡ bán hứa là ông kia ông trải bao nhiêu vàng thì lấy bao nhiêu đất, trải hết rồi, còn cây ông giữ lại, ông không có cho bán, bây giờ bán phải nữa, ông để ông cúng cho Phật để tôi cùng cây tôi cúng có công đức, và sau này cả hai người đó đều sanh cõi trời. Thái Tử Kỳ Đà cũng sanh cõi trời. Thái Tử Kỳ Đà là sau này được trị vì làm vua, và sau này là Thái Tử Kỳ Đà là cũng con của vua Ba Tư Nặc đó quý vị. À, vua Ba Tư Nặc thì sau này bị Tỳ Lưu Ly cướp ngôi. À, Tỳ Lưu Ly cướp ngôi, và vua Ba Tư Nặc thì chết. À, chết ở ngoài thành. À, vì sao? Vì đuổi đi rồi đi ra làm vua quen rồi sung sướng rồi kiệt sức ở ngoài thành, nó sống ngoài một đêm lạnh quá chịu không nổi chết. À, chết đói ở ngoài thành luôn. À, thì còn sau này vua Tỳ Lưu Ly á, thì sau khi diệt dòng họ Thích á, thì trở về á, thì gặp nạn. Tại vì sao? Bị một trận lũ quét. À, tại vì sao? Diệt người, nhiều người vậy mà còn đụng xúc phạm Đức Phật nữa mà. Cho nên là vua Tỳ Lưu Ly và đoàn quân ông ta bị lũ quét cuốn ra biển chết. Cho nên cuối cùng là cái nước đó, đất nước đó bầu lại người mới lên làm vua, đó là vua Thái Tử Kỳ Đà làm vua. Và trong kinh này đang nhớ là Đức Phật nói là Thái Tử Kỳ Đà rất là tuyệt vời, cho nên sau này ông sau khi ông mạng chung ông sanh được lên cõi trời. À, còn ông cấp cô độc là tên là Tu Đạt, thì nhờ cũng hộ trì Đức Phật, trong đó có lập mấy kỳ viên tịnh xá nè, rồi vườn kỳ thọ cấp cô độc nè, rồi vân vân nhiều lắm hộ trì, cho nên sau khi chết ông cũng được sanh lên cõi trời. Mà hình như ổng còn chứng sơ quả Tu Đà Hoàn nữa đó. Thì đó là Cốc Cô Độc. Và quý vị thấy ngoài miền chùa miền Bắc á thì có cái thờ cái ông người nông dân á, thì cái đó là chính là tôn thờ tôn giả ông trưởng giả Cốc Cô Độc á. Còn miền Nam hình như không có thờ đó, mình không biết, mình vô trường miền Bắc thấy tối om thờ đủ hết. Thật ra có một cái chợ bàn thờ thường là thờ cấp ông tôn Cấp Cô Độc, trưởng giả Cấp Cô Độc, thì chúng ta cũng không biết luôn, không thấy vô tưởng ông nào đâu, tại vì không ai giới thiệu, thậm chí hỏi mấy thầy cũng không biết luôn. Nhiều khi vậy đó, thờ vậy chứ thờ mấy ngàn năm mấy trăm năm rồi đâu biết đâu, thấy nó kiểu chắc là thờ ông nào không biết ông nào luôn. Tại vì sao thờ càng về sau người ta không hiểu đó, thì đấy là chúng ta hiểu chút, nói thêm về tôn giả trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà đó, thì Đức Phật đang ở cái chỗ đó cùng với chúng đại tỳ kheo. Lúc đó có một vị thiên tử, tức là người trời, tên là Ta Vạt Nản Pháp, mà phước báo cõi trời sắp hết chỉ còn 7 ngày, nên là trước tiên hiện ra năm tướng si hao. Tức là bây giờ ở cõi trời mà ông này sắp hết thọ mạng rồi, còn có 7 ngày nữa, thì 7 ngày thì ở trên chư thiên thì có báo, có trước báo bằng cái nào, tướng si hao hiện ra nơi thân. Đó, thì bây giờ có năm tướng si hao hiện ra, si hao được đây năm tướng nè. Thân không có oai đức, tự nhiên cái thân cái hết oai đức rồi, dơ bẩn bỗng bỗng sanh ra. Cái sự dơ bẩn á, trên người bình thường chư thiên thơm lắm, tự nhiên bây giờ nó hôi, nó dơ, nó sanh ra, hồi không có bụi bây giờ tự nhiên nó bám bụi vô. Vòng hoa ở trên đầu thảy đều khô héo, tức là trên chư thiên á, chư thiên thì có một cái vòng hoa rất đẹp. Thường thì trong kinh nói, trong một số tài liệu nói thì Giang cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể nói là thế này, tức là khi các chư thiên á, thường họ hóa sanh, họ hóa sanh thì trên ví dụ như mình thấy cái loài hoa đâu đâu đó, cái tự nhiên nó nở cái hoa thì đẹp lắm đó, quý vị. Thì mình á, ở người nhân gian á, mình thấy là hoa nở, nhưng mà ở cõi trời á, họ thấy đó là chư thiên sanh ra. À, tự nhiên chư thiên sanh ra từ cái hoa đó đó, cho nên cái mũ ở trên cái trên mũ của họ đó cũng có cái hoa đó, cái vòng hoa giống như vậy. Người nào sanh từ hoa nào á, thì cái nó cái vòng hoa nó xuất hiện như vậy đó, kiểu như vậy đó. Thì bây giờ mà đến khi họ mạng sắp hết rồi á thì sao, cái vòng hoa đó nó héo đó. Trong mấy tướng si hao, năm tướng si hao, có kinh nói 7 tướng si hao, ở đây nói năm tướng, thì cái hoa đó, bông hoa trên đầu cũng hẹt khô héo hết rồi, không thấy tươi rồi là biết cái hoa đó sắp chết rồi đó, tức là cái chư thiên sắp chết rồi đó. Trong các phần thân lại ra mùi hôi đó, bình thường chư thiên thơm lắm quý vị, đi tới đâu à, thơm nức à. Ví dụ như mà chư thiên xuống thăm nhà quý vị, tự nhiên nhà quý vị cũng thơm luôn à. Nhưng bây giờ sao, sắp thọ mạng sắp hết là bây giờ ra mùi hôi, hôi. Còn người nhân gian mình hôi sẵn rồi khỏi nói rồi đúng không, người nhân gian phải xịt nước hoa, xịt cái này xịt kia nó mới thơm, còn hôi hôi rình nè đó, không tắm mấy ngày là thôi chịu không nổi luôn đó. Cho nên là gì, đây là sự khác nhau, chư thiên là phước báo còn lớn hơn. Dưới ở hai nách đều chảy mồ hôi đó, bình thường chư thiên không có mồ hôi như người nhân gian đâu, nhưng bây giờ dưới hai nách chảy mồ hôi. Thì đây là năm tướng si hao, là một là không có ai đức, thì tự nhiên á, ở trong đây còn nói không có ai đức, họ tự nhiên không thích ngồi ở chỗ ngồi của họ, rồi chư thiên xa lánh nữa đó, có khi nói thêm đó. Ở đây không nói những điều đó thì nói năm điều, một là không có ai đức nè, dơ bẩn nó bỗng sanh ra nè, rồi gì vòng hoa trên đầu thảy đều khô héo nè, trong các thần thân thì lại ra mồ hôi đó, mùi hôi, rồi dưới chân dưới hai nách á, thì tự nhiên chảy mồ hôi đó, thì đó là gì, tướng là còn 7 ngày nữa chết. 7 ngày nữa thôi tiêu rồi, xong rồi. Cho nên là bây giờ, sao bây giờ ông ta thấy cái tướng hiện rồi. Bây giờ lúc ấy vị trời Ta Vạt Nản Pháp vì nguyên nhân đó mà không thích ngồi chỗ ngồi của mình, trằn trọc, cái tên này trằn trọc hay lăn lộn á, nơi đất, đau buồn kêu khóc mà nói lời rằng, bây giờ ta biết mình sắp chết rồi, quý vị biết khổ đau cái nào đúng không? Biết là sắp chết rồi, bây giờ tự nhiên đâu muốn ngồi chỗ ngồi của mình nữa làm gì, lăn lộn xuống đất, lăn qua đau buồn cứ khóc thôi. Ôi sao bây giờ tôi sắp chết rồi đó. Quý vị thấy không? Giống như người mà ở thế gian á, bị bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố một tháng nữa chết. À, mà bây giờ không biết Phật pháp, sợ quá. Thậm chí nhiều người biết Phật pháp cũng nghe nói một tháng nữa chết còn sợ nữa. Huống chi ông vị trời này, thật đáng thương quá. Bây giờ ông không than thế nào đây? Mình nói lời rằng than lời rằng than này đúng không? À. Tại vì chữ ngôn cũng là than, à, than đi, sửa lại. Ôi, quá khổ, hồn mạng na kiết nể ơi, khổ quá, tắm rửa đến hồ, khổ quá. Ở đây, than cái đầu tiên là khổ quá, và kêu tên một cái hồ này ở trên, gọi tên là mạng na kiết nể, có khi cái tên khác. Mà cái hồ này nói là ở trên núi Tiết Sơn. Có cái hồ này rất tuyệt vời, chư thiên á, họ hay tắm, họ xuống cái hồ này tắm nè. Nước nó rất là thanh tịnh, là tắm nó mát mẻ, dễ chịu đó. Nhưng bây giờ sao nữa? Bây giờ hết xuống nước hồ đã tắm rồi, bây giờ hết được tắm rồi, ý vậy đó, khổ quá. Tắm rửa đến hồ mà bây giờ hết được tắm rồi, đó. Ý nữa sau này không được tới nữa. Ông thàng, thàng đầu tiên nhớ đến cái hạnh phúc của chư thiên đi tắm cũng sướng lắm, bây giờ hết được tắm rồi. Khổ quá, xe báo và rừng, thô ác hoan hỷ tạp ơi, vân vân. Các vườn rừng như thế không còn đến du hí nữa. Đây là kể cảnh chư thiên. Ở cảnh chư thiên thì có xe báo và có mấy cái rừng, mấy cái vườn, thật ra nói là mấy cái vườn, nhưng mà nó rộng lắm. Thì có vườn hoan hỷ nè, hoan hỷ như vào các ngày mà rằm đó. À, ngày đó rất là rồi mùng 8 rồi vân vân, những ngày tuyệt vời đó, thì chư thiên nam chư thiên nữ họ hẹn hò vô trong đó. À, thì đây là tại vì đây là cõi trời đã lợi à, họ hẹn hò, họ vào trong đó, họ gặp nhau rồi họ yêu đương ở trong đó rất là tuyệt vời. Và ngày đó giống ngày đó là ngày mà cõi trời mở cửa, mở cửa cho tự do yêu đương kiểu vậy đó. À, kiểu giống như nhân gian á, có gọi là chợ tình Sapa vậy đó. À, cho nên là chư thiên vô đó là vườn hoan hỷ. Rồi có những cái vườn đẹp như thế nữa. Nhưng bây giờ ông mới nhớ là thôi hết rồi, bây giờ không còn được vô đó nữa rồi, hết vô du hí rồi. Còn cái xe, có cái xe báo để mà cởi đi, chạy đi khắp nơi đó, vui lắm. Bây giờ thôi không được xài nữa rồi, buồn quá. Kiểu như vậy đó. À, quý vị thấy, có nghĩa là gì? Cũng khác gì mình ở nhân gian, mình đó sắp chết rồi, nghĩ lên hồi xưa ân ái, bây giờ biệt ly sắp chia thế này rồi. Ôi xe ô tô Mercedes của tôi, ôi cái điện thoại gì iPhone 10 mười mấy 14 của tôi vân vân, rồi cái gì đó, cái laptop gì đó vân vân, gì tài sản gì đó, ôi mai mốt sao xa chia lìa con cái gì đâu. Nghĩ tiêu thiền họ cũng vậy, họ hưởng đắm say trong đó, cho nên bây giờ sắp chia lìa khổ quá à, đó là gì ái biệt ly khổ à, là gì à, cuối cùng là gì hoại khổ này, quý vị thấy không, sanh tử luân hồi ở cõi trời, đây là cõi trời lã lợi vẫn khổ à, sắp chết rồi. Bây giờ chúng ta thấy như vậy chúng ta phải giác ngộ chứ đúng không, phải hiểu chút xíu. Tiếp tục, khổ quá hoa bả lý gia đa la già ơi, mãi mãi không được hái nữa. Đất tạp bảo nhu nhuyễn ơi, vĩnh viễn không được đạp lên nữa. Đây là ông kể tiếp hai niềm vui nữa. Ở trên cõi trời có một loại hoa gọi là bả lý đa gia đa la già. Cái hoa đó nghe trong kinh tả thì cái loại hoa này nó đẹp mà nó có mùi thơm thế nào đó, nói chung nó dễ chịu giống mình, giống như nếu mà tới đó nhìn thấy hoa đó nó khiến cho người ta cũng có rất là nhiều cái cảm xúc rất là tốt đẹp, hân hoan hân hỷ, ngửi mùi hương cũng giống như rất là tuyệt vời à, giống như ở nhân gian mình đi du lịch gì đó à, thì vô cái vườn hoa đó, bây giờ không được tới nữa rồi, vì sao sắp chết rồi tới gì nữa. Rồi có cái đất, đất nó là tạp nhu nhuyễn, tạp bảo nhu nhuyễn là làm bằng nhiều cái loại báo, cái đập xuống là nó cứ mềm, nó lún, nó êm dịu, nó nằm lên nó dễ chịu lắm, giống như nệm mút ở thế gian. Ở thế gian nó có trò chơi gì cho mấy đứa nhỏ quý vị, cái banh á, mấy cái trái banh nó lên lên này nè, nó vô đó, nó nhảy nhảy nó nhú nhúng đó đó, cái đó là cái giống cái tên cõi trời á, cõi trời có đất vậy đó. Thì bây giờ chư thiên vị thiên tử này à, vị trời này á là thấy à, hết rồi, sắp mình hết rồi, bây giờ không được nữa rồi đó, buồn quá đúng không, cho nên khổ quá khổ quá đó, biết không? Đấy lúc đó mới biết là uổng quá, bây giờ đất đó không được đạp lên nữa rồi, không được, còn cái hoa đó thì không được hái nữa rồi, không được ngửi mùi thơm, không được hái hoa nữa rồi. À, thì bây giờ khổ quá khổ quá, tiếp tục khổ quá khổ quá. Chúng nữ hầu cõi trời đoan chánh trang nghiêm rất xinh đẹp, thường được chăm sóc hầu hạ ơi, nay phải chia lìa nhau rồi. Đó, tiếp tục ông nói là gì? Bây giờ ông nhớ tới thiên nữ, nhớ tới thiên nữ hầu ổng à, toàn là những người cô gái xinh đẹp không à, mà người cõi trời thiên nữ là đẹp lắm, đoan chánh xinh đẹp như vậy. Bởi vì ở trên cõi trời á, một người nam á là được nhiều người nữ hầu hạ lắm à, cho nên là được chăm sóc vậy, hầu hạ vậy, mà nay phải chia lìa nhau rồi à, thôi đường ai nó đi à, có cô đó có bình luận đúng không, độc sanh độc tử độc khứ độc lai đúng không, trong kinh Vương Thọ nói. À, cho nên là cõi trời cũng không cứu cánh, đây là trời đạo lợi. Những cái cảnh này là tả trên cảnh trời đạo lợi à, vị này đang ở trời, trời đạo lợi, trời đạo lợi mà còn như thế thọ mạng cũng hết, cho nên sanh thiền không cứu cánh là vậy. À, quý vị học cái bữa này cũng được thấy được bài học vô thường đấy chứ, cũng thấy đó, mình liên tưởng ở trên trời đẹp như vậy, tốt như vậy, cuối cùng cũng có một ngày hết thọ mạng, mà biết sắp mình chết thì khổ đau cỡ nào đúng không? Thà mà chết mà không biết trước, thật ra chết không biết trước cũng khổ à, ở nhân gian mà chết bất đắc kỳ tử người ta nói là linh lắm. Tại sao? Tại vì họ chưa có buông xả được. Ví dụ như mình chết mà bị cái án gọi là án tù trung tù tử hình, hoặc là bị cái án gọi là người ta cho nói bệnh ung thư mấy tháng để chết, thì người ta có tâm lý người ta chuẩn bị từ từ đúng không? Còn bây giờ đùng cái chết cái bao nhiêu việc rồi chưa có xong, cái ra đường cái tai nạn giao thông chết, cái này cái kia chết, cái những người đó linh linh là sao, họ buông chưa xong, họ buông chưa được, cho nên họ thành ma thành quỷ à, gọi là ngạ quỷ đó, giữ lại cái công việc đó cho nên linh. Còn người buông được thì thường đi được rồi, đi được cánh giới khác, cho nên là đó quý vị thấy không đó, cho nên là thấy gì, thế gian vô thường đó. Lên trời đau lợi mà còn khổ như vậy, đọt học đoạn này thấy có giá trị đúng không, giúp chúng ta là yểm đi ta bà hân nguyện tịnh độ, có trời cũng không cứu cánh, trời đau lợi cũng tả cảnh đó. Bây giờ ông tiếc thương mấy cái đó, hồi xưa càng vui bao nhiêu thì bây giờ khổ đau bấy nhiêu, vì sao? Sắp chia lìa rồi, bao nhiêu cô cung nữ đẹp bây giờ chuyển sang hầu người khác à, đó đón đón vị chư thiên tử khác lên, họ sẽ biết liền à, họ biết là tiếp theo người nào lên, họ sẽ chờ để họ hầu à, còn sao ổng thì theo nghiệp lực mà thọ sanh. Bây giờ chúng ta xem đoạn tiếp theo nói đến à, bây giờ ông đi đâu, lúc đó có người trời khác, tức là có vị trời khác thấy sự việc đó nên đến chỗ của vua trời để thích mà bạch ra. Tức là đây có người khác, là người cõi trời khác, họ thấy cảnh đó tội quá, ông quá, ông lăn lộn dưới đất à, khóc than như vậy à, thì bây giờ tới chỗ vua trời để thích, chắc quy tốt bạch với vua trời để thích để coi chắc giúp ông. Thưa thiên chủ, vị trời ta vạc nặng pháp ấy, năm tướng sĩ hao đã hiện ra, mạng còn 7 ngày, trằn trọc nơi đất, đau buồn kêu khóc mà nói lời rằng. Đây là người kia tới kể với vua trời để thích, bạch vua trời để thích là vua chủ của trời đạo lợi. Chúng ta biết trong kinh Địa Tạng đó à, cho vua trời là trung cung trời đạo lợi đó, trời à, là vua để thích đang ở đó. Bây giờ thì có tại vì ông thấy ông kia than quá, khóc qua than như vậy, khóc lóc như vậy, lăn lộn dưới đất như vậy, cho nên là tội nghiệp tới thưa với vua trời để thích coi có cách nào giúp ông không. Bây giờ kể lại cái tình trạng. Ôi khổ quá khổ, quá khổ quá khổ, hồ mạng na kiết nể ơi, khổ quá tắm rửa đến hồ, khổ quá xe báo và rừng thô ác hoan hỷ tạp ơi, vân vân. Các vườn rừng như thế không còn đến du hí nữa, khổ quá Hoa Bả Lý Gia Đa La già ơi, mãi mãi không được hái nữa. Đất Pháp Bảo Nhu Nhiễn ơi, vĩnh viễn không được đạp lên nữa. Khổ quá, chúng nữ hầu cõi trời đoan chánh trang nghiêm rất xinh đẹp, thường được chăm sóc hầu hạ ơi, nay phải chia lìa nhau rồi. Đó, đây là kể lại đúng không, giống như trên. Thưa Thiên Chủ, đây là vị kia thưa, tôi đã thấy vị đó rồi, tâm rất thương xót nên mới đến bạch với ngài. Tức là bây giờ vị này thấy rằng cái ông đó tội quá, bây giờ mình thấy vậy mình cũng tội đúng không quý vị? Thật ra mình đọc mình thấy cũng tội. Vì sao? Đó, tự nhiên thấy cảnh người ta than khóc như vậy, bây giờ làm sao? Thì phải tới bạch với bùa Thiên Chủ, tức là vua trời Đạo Lợi. À, thì coi bạch như thế nào. Lúc đó Thiên Chủ Đế Thích vì tâm từ thương xót. À, tức là lúc đó là vua trời Đế Thích à, là thấy nghe được điều đời đó rồi, biết vậy cho nên khởi lòng từ tâm, tâm từ thì để mà thương xót. Thương xót là sao? Nên đến chỗ của Ta Vạc Nẵng, có chữ Pháp không nhỉ? Ta Vạc Nẵng thôi, có chữ Pháp à. Và nói với vị ấy rằng à, tức là đến chỗ ông Ta Vạc Nẵng Pháp và nói: Này Thiên Tử, vì sao hiền giả lăn lộn nơi đất, đau buồn khóc lóc, nói các việc khổ như thế, khiến người thấy như vậy động lòng thương xót. À, lúc này là vua trời Đạo Lợi tới à, nói với ông đó: Này Thiên Tử, cũng tôn trọng lắm quý vị ha, chư thiên người ta cũng xưng hô tôn trọng lắm, dù vua gặp dân thôi à, cũng tôn trọng lắm, tại vì trên cõi trời bình đẳng rất cao. Vì sao hiền giả lăn lộn nơi đất, gọi là hiền giả luôn á, người hiền à, lăn lộn nơi đất, đau buồn khóc lóc, nói các việc khổ như thế, khiến người ta thấy á thì động lòng thương xót à, nên nếu mà bình thường chết mình chắc không ai thương xót đúng không quý vị, nhưng mà than như vậy thương xót à, thật là đúng là khổ quá, khổ quá. Giờ vị đó nói thế nào? Lúc đó vị trời Ta Vạc Nẵng Pháp chợt nghe lời ấy, từ đất mà đứng dậy. À, đứng dậy ha. Chỉnh lại y phục diện mạo trang trọng. À, thấy bây giờ quá nằm dưới đất, bây giờ phải chỉnh lại y phục cho đàng hoàng, diện mạo trang trọng chứ. Chắp tay mà đứng bạch với Đế Thích rằng. À, lúc đó cũng cung kính đối với vua, vua là lãnh đạo mà. À, cho nên người cung kính vua ở trên cõi trời á, không phải quyền hành mà cung kính đức, đức của Đế Thích tất nhiên là hơn đức của chư thiên, cho nên là cung kính về đức, chứ còn quyền lực là một phần thôi, tại vì trên cõi trời mà không được làm tự ý làm bậy, làm sàng làm bậy không được, đều có cái quy luật à, chẳng qua là vua là cái đức, uy đức của người đó lớn hơn à, phước đức người đó lớn hơn mới được làm vua, cho nên người ta sẽ cung kính chứ không có dù vai quyền hành. Thưa Thiên Chủ, à, đây là bạch với vua trời Thích: Nay thọ mạng của tôi chỉ còn 7 ngày, sau khi mạng hết, đọa xuống Đại Thành Vương Xá ở Diêm Phù Đề. À, đây nói là ông biết được là đời sau sanh về đâu. Cái này thì dễ, ở trên cõi trời họ biết. Thông thường trời hình như trời tứ thiên vương á, thì Thiện Căn không nghe nói điều này, nhưng mà trời Đạo Lợi trở lên á, thì khi mà sắp mạng chung hầu như chư thiên họ biết họ sẽ đi về đâu à, nhưng biết thì biết nhưng mà nghiệp lực không thể nghi bạc. Ở đây ông này ông biết rằng sau khi mạng hết thì sẽ rớt xuống, đọa xuống tức là rớt xuống Đại Thành Vương Xá ở cõi Diêm Phù Đề, tức là chỗ Ấn Độ của chúng ta. À, Vương Xá là Vương Xá Thành, là cái thành mà giảng kinh Vô Lượng Thọ đúng không quý vị à, và Diêm Phù Đề tức là cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta à, Nam Diêm Phù Đề chúng ta đúng là thành Vương Xá, tức là đoạn vào nước Ấn Độ à. Nhưng mà đoạn làm gì? Vì túc nghiệp xưa mà phải chịu làm thân heo
À.
Đây là lý do chính đúng không? Tức là tốt nghiệp xưa, mặc dù nằm chư thiên, cả đời cũng đâu có tạo nghiệp gì đâu. Mà quý vị phải để ý chi tiết này nha. Làm chư thiên rõ ràng ông hết cả đời ông đâu có tạo nghiệp gì đâu, nhưng mà cái túc nghiệp xưa cho nên đọa làm thân heo, chứ không phải là tôi không làm tạo ác đâu, tôi tạo ác rồi sao tôi mới đọa, không phải như vậy. Ở trên trời hoàn toàn làm thiện hưởng phước không à, cả đời đi chơi không à, hưởng đã rồi nhưng mà hết phước. Hết phước thì sao? Túc nghiệp xưa, túc nghiệp là cái nghiệp cũ. À, vì cái nghiệp cũ nghiệp xưa nó trỗi dậy, bây giờ A Lợi Thức nó nhiều chủng tử quá, chủng tử trong sáu đường nhiều, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bây giờ nghiệp nào hiện ra? Bây giờ là nghiệp súc sanh làm con heo, vào con heo ở thành vương xá, vậy thì sao không buồn được đúng không ạ? À, thì quý vị biết đi, cho quý vị biết luôn, giả sử quý vị biết quý vị chết quý vị làm thằng heo, quý vị có buồn hay không? Bây giờ tại vì chúng ta ngu si quá, chúng ta không biết được đời sau, chứ nếu mà biết đời sau là mình đọa làm heo làm gà làm gì đó chắc chắn sợ, chắc chắn sẽ tu hành đúng không ạ? Cho nên là bây giờ chư thiên nhưng mà trên trời không có Phật pháp, bây giờ có biết vậy cũng đâu có làm gì đâu. Trên trời lúc Phật lên giảng kinh thì không chịu nghe, đi chơi thế là không được mấy người nghe đâu, trên trời ít người nghe kinh lắm. Quý vị thấy ngay cả một ngày Mục Kiền Liên lên tìm ông bác sĩ gọi là y sĩ Kỳ Bà, y sĩ Kỳ Bà lên cõi trời mà sao trời Đao Lợi, ngày Mục Kiền Liên cần phương thuốc lên dùng thần thông xuất hiện và chặn cái xe lại, tại vì ông thấy ngày Mục Kiền Liên chạy qua cái chạy ông gật cái đầu cái ông đi, nó đi chơi, ông đang chở một cái cô kia đi chơi nó sung sướng hoan hỷ mà đi chơi như vậy. Ngài Mục Kiền Liên thấy trượt đầu cái chạy mất tiêu rồi, ngài Mục Kiền Liên phải dùng thần thông chặn cái xe lại. À, thì ông mới nói cái sao ngài chặn cái xe con mà trong khi đó là thầy của ổng, Mục Kiền Liên thầy. Rồi ông nói tại vì ở trên này vui quá không có muốn bỏ một giây phút nào hết, giống như quý vị tưởng tượng ở thế gian mà bộ phim nó hay quá, đồ ăn nó ngon quá không muốn kể một chút nào hết vậy đó. Bộ phim nó coi mà người ta coi, hoặc là ở thế gian người ta có trận đá banh á, mấy ông á, mấy bà đồ đó thích coi đá banh á, cỡ nào cỡ cũng phải mua cho bằng được, chen chút cũng phải mua được đó. Thế gian vui có chút xíu vậy thôi, người ta vậy ở trên cõi trời nó vui hơn gấp vạn lần, gấp vạn lần như vậy thì tất nhiên người ta ham rồi đúng không, người ta rất ham thôi, nên nên là cũng không được. Đây bây giờ, nhưng mà giờ sao, bây giờ thôi rồi, bây giờ đọa làm heo rồi sao đây? À, chúng ta coi thử. Thưa Thiên Chủ, khi đã thọ thân đó ở trong nhiều năm ăn uống phân dơ, tôi quán nỗi khổ ấy cho nên đau buồn. À, tức là gì? Bây giờ ông thấy được, ông quán được, tức là khi thọ mạng hết thần thông vẫn còn, có thần thông mà chư thiên có thần thông thì ông mới quán là tôi làm thân heo rồi, tôi cũng phải vậy bị ăn uống phân dơ trong nhiều năm, ôi tội quá đúng không? Bây giờ xuống nghĩ đến trời, mình ở trên trời cõi trời đã ngon đúng không, thì mà trời ơi đúng quá, là gì trên cõi trời ngon quá mà đang ăn uống toàn hội tiệc bàn đào, đồ ăn sạch không có một con vi trùng, không có một con vi trùng vi khuẩn gì trong đó, mà bây giờ xuống nhân gian không phải được ăn ăn đồ ăn của loài người đó thấy dơ rồi, mà bây giờ ăn gì làm heo thì ăn toàn đồ dơ phân dơ cái gì nữa, thì đó là phân của thọ đối với chư thiên là phân cái gì nữa, cho nên đau buồn quá, khổ quá đó. Quý vị thấy tội không? Trong vòng sanh tử học bài học trong vòng sanh tử đáng, cho nên đừng có ham trong vòng sanh tử, ngầm cõi trời còn khổ như vậy rồi có ngày đã xuất sanh đó chứ không phải không, cho nên đau buồn. Bây giờ trời bị thích, bây giờ sẽ dạy ổng cái phương pháp. Lúc ấy chủ trời để thích nghe lời ấy rồi tâm rất thương xót, nói với người trời ta vạc nhãn pháp rằng: này hiền giả, ông có thể thành tâm quy mạng tam bảo, nói như thế này, nói thế này: quy Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Đây là vua trời để thích dạy phương pháp tam quy. À, tức là bây giờ không có nhiều thời gian, mà nói chung ở trên Phật pháp trên đó cũng không có, Vũ Trần Giải Thích thì biết, à, biết là có pháp tam quy, thì dạy ông quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo đơn giản nhất là gì? Đọc ba lần quy Phật, à, tưởng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chúng mình tôn. Cho nên quý vị mà nghe đoạn này á thì quý vị mới hiểu là tại sao Hòa Thượng Tịnh Không mỗi lần giảng á, trong Tịnh Độ Đại Kinh á, là có truyền về tam quy. Đây bên Nam Truyền họ làm gì đó ngắn gọn nhất là như vậy đó quý vị. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn có nghĩa là gì? Lưỡng túc là hai cái điều tôn quý, trong hai cái chân tôn quý nha, túc và chân, à, phải hai điều tôn quý gọi là phước trí nhị nghiêm. Đức Phật có hai điều tôn quý vượt hơn loài người, chư thiên, tất cả Bồ Tát, A La Hán gọi là mười pháp giới. Thì trong mười pháp giới Phật là quý nhất, vượt hơn mười pháp giới nếu mình nói theo đại thừa. Thì trong đó hai điều công quý nhất đó là gì? Phước trí nhị nghiêm, phước của ngài đứng đầu, trí của ngài cũng đứng đầu, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Câu mà quy y Phật lưỡng túc tôn có nghĩa là gì? Con xin quy y Phật đấng có hai điều tôn quý, à, tôn quý nhất, à, quý vị hiểu không ạ? Chứ không mình đọc không mình không hiểu. Rồi thứ hai là quy pháp ly dục tôn. Quy pháp hay còn gọi là quy đạt ma. Đạt ma nghĩa là pháp. À, pháp thì sao? À, ly dục tôn là cái sự tôn quý trong những cái điều ly dục, tức là xa lìa tất cả những gì, những cái ham muốn của thế gian, vượt qua những cái dục lạc của thế gian, đó nên gọi là ly dục tôn. Tại vì các pháp thế gian đưa người ta đến hưởng dục, còn Phật pháp thì đưa người ta ra khỏi cái hưởng dục, nhưng mà hưởng cái dục thối thắng, phụ thắng, và dục lạc thối thắng là gì? Là mới là cực lạc. Còn thế gian hưởng những cái dục đó là không có tôn thắng quý. Vì sao? Dục nó sẽ gây đọa lạc. Ví dụ như người thế gian đó mà hưởng hụt lạc rồi chết, đúng không? Đọa lạc. Hưởng càng nhiều thì càng đường sanh tử càng nhiều. Ví dụ người mà tham đắm tài, tiền tài thì đọa ở đâu? Đọa vào ngoài ngạ quỷ, à, tài sản tham nhân tham. Người tham đắm sắc dục nam nữ thì đọa súc sanh rất nhiều. Đó, tại sao? Vì cái gì? Tham đắm cái đó nó đi vào đó thôi. Đó, cho nên là gì? Cho dù dục lạc của tam thiền, dục lạc của tứ thiền cũng là đọa lạc trong luân hồi mà thôi. Cho nên những cái pháp đó không có tôn quý. Chỉ có Phật pháp mới là tôn quý, cho nên quy y pháp tức là quy y Phật pháp đó. Giáo pháp của Phật đó là cái pháp mà giúp cho chúng ta lìa được dục, cho nên đó mới là pháp tôn quý. Quý vị nghe vậy á thì quý vị mới hiểu được tam quy y của Hòa Thượng đọc truyền, quý vị mới thấy cung kính lời đó. Còn bây giờ Hòa Thượng cứ đọc tam quy y trong các bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh, nhưng mà chúng ta ngắt ngát đâu có tôn trọng đâu. Vì sao? Không hiểu, không hiểu. Đọc mà cái đoạn đó dịch cỡ nào cũng không đủ ý hết. Vì sao? Hòa Thượng đọc nhanh vậy làm sao dịch được, dài được như Thiện Trang nói được. Chỉ có dịch ý, dịch tạm ra thôi. Cho nên nhiều người không học cái đoạn này cũng đâu biết, đúng không quý vị? Đấy, cái gì? Thiếu sót rất nhiều. Cho nên mình nói mình học cao, nhưng mà thật ra ngay cái căn bản mình cũng không nắm được. Quy y tam quy mình cũng chưa nắm được nữa. Đừng nói gì. Rồi thứ ba là gì? Quy y tăng, chúng trung tôn. Quy y tăng là quy y tăng đây có nhiều ý nghĩa, đúng không? À, Phật pháp tăng, tăng là những người tôn quý, à, chúng tôn quý. Đây là ý nói quy y trình sự. Còn tăng là thanh tịnh, à, tăng là thanh tịnh thì cái thanh tịnh này rất là thanh tịnh và hòa hợp thì tôn quý. Thì trong các đoàn thể thì đoàn thể tăng là tôn quý nhất, là trong các tôn quý. Cho nên là tăng là chúng trung tôn, là tôn quý trong tất cả các hàng chúng. Quý vị hiểu không ạ? À, cho nên là quy Phật, quy Hóa Tăng đọc ba lần vậy thôi, được rồi, quy xong rồi đó. À, trên chư thiên truyền vậy là xong rồi, cũng đâu cần có Phật đâu, tiền đâu. Mà gặp vua trời đó lự chỉ tự quy y luôn đó, quý vị không? Pháp tam quy tự quy y được mà. Đó là gì? Không có Phật pháp bây giờ tự quy y. Đó. Ý là vậy, cho nên ở đây nói ra đó, vậy là dạy ông phương pháp quy y. Nào, chắc ông mừng lắm, ông sẽ thực hiện thôi. Lúc đó vị trời ta vạc nặng pháp ấy vì sợ sự chết, sợ đọa vào súc sanh. À, ở đây này nguyên văn là bàn sanh, chúng ta dịch ra súc sanh cho quý vị rõ hơn. Bàn sanh là loài đi ngang à, nếu như mấy con mấy thì thấy con vật nào cũng đi ngang hết á, cái xương sống á nó đi ngang, cái đâu đi đứng như mình đâu, mình là người á đi đứng á, còn con chó con gì nó cũng đi ngang hết, cho nên gọi là bàn sanh. Bàn sanh còn ý nghĩa nữa là những loài này cái tâm nó không được ngay thẳng cho nên nó đi ngang đó, là bàn sanh. Nhưng mà đây chúng ta tạm dịch là súc sanh cho rõ hơn đó, súc sanh ha. À, bây giờ nha, sợ đọa vào vì sợ sự chết, sợ đọa vào súc sanh nên bạch với Đế Thích rằng, đó là này nói liền, bạch với vua trời Đế Thích: thưa ngài Kiều Thi Ca, đó, Kiều Thi Ca là tên của vua trời Đế Thích hiện tại, đó, quý vị biết Kiều Thi Ca là tên của vua trời Đế Thích đó, nên là thưa ngài Kiều Thi Ca, nay tôi quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn, đó là ông đối diện với trước vua trời Đế Thích, ông quy. Đây, cái cách quy đơn giản nhất, cho nên là đến lúc khi mà sắp mận chung á, gia đình mình á, quý vị nếu mà có thể người nào mà chưa quy Tam Bảo đó, quý vị nhớ nhắc cho họ quy Tam Bảo để gieo duyên đó, thì có thể nhờ cái công đức quy đó cũng được lợi ích rất lớn. Như trong kinh này chúng ta sẽ thấy công kinh này nó được lợi ích lớn lắm, cho nên sẽ cũng đó có thể quy ta lúc đó là không cần phải tìm ta thầy thì này kia nữa, thầy thầy không kịp nữa rồi, bây giờ cứu người hơn, quan trọng hơn nha. Cho nên là lúc đó có thể tự quy y và dạy cho người ta quy y. Đây là một pháp hỗ trợ niệm đó quý vị, để ý ha, chúng ta học rất nhiều lợi ích đó, chứ không phải không đâu. À, rồi bây giờ quy y rồi, khi ấy vị trời khi vị trời ấy thọ tam quy xong, tâm không gián đoạn cho đến lúc mạng hết. À, quý vị thấy không, tầm dũng mãnh á, phải quy rồi đó đó, quy xong rồi nhưng mà tâm của ổng không gián đoạn cho đến lúc mạng hết, đến lúc chết luôn á. À, với pháp của chư thiên dù hàng hạ trí có gặp cũng không thể quán đến trời. À, tức là có thấy chứ, cái chuyện này có thấy. À, tức là ở đây với pháp của chư thiên á, ý là đức trong đây nói là cái pháp của chư thiên á, thì cái hàng hạ trí có thấy cho nữa cũng không quán được, không quán được đến trời đâu. Cái chữ chữ thượng này là trời, tức là mình á, mình là con người mình không hiểu được không cái ý lý trong này, tại sao quy y như vậy thì được cái gì. À, cái pháp này là pháp của chư thiên mà đó, thì cái chư thiên á, rất là đặc biệt, thì đoạn sau đây nói tiếp. Bây giờ tiếp tục nói, lúc đó vua trời Đế Thích quán vị trời ấy sanh vào nơi nào, có bị sanh vào đại thành vương xá nơi nạp diêm phù đề thọ thân heo hay không. À, tới bây giờ vua trời Đế Thích tò mò sau khi ông chết rồi, để biết mình truyền cái pháp tam quy như vậy, ông quy tiến hành trong một cái thời gian cũng lâu như vậy, chắc cũng mấy ngày lần đó, đúng không, dũng mãnh như vậy, cứ đọc cái pháp tam quy đó thôi, gián không gián đoạn luôn, cái mỗi pháp tam quy rồi đọc tới đầu đuôi, giống như mình niệm Phật á, mình niệm Phật quyết tâm được kìa. Thì bây giờ ông niệm dữ lắm á, tại vì sắp chết rồi, ông sợ đọa làm heo, ông sợ bị đọa lạc, ông sợ chết, cho nên ông nhất tâm, ông liên tục không gián đoạn trong vòng 7 ngày, thời gian chắc còn chưa tới 7 ngày, tại vì lúc đó ông la ông khóc rồi một hồi mới Đế Thích mới tới mà. Đó, nhưng mà ông quyết tâm như vậy, vậy thì bây giờ ông sanh vào đâu? Vua trời Đế Thích quay dùng cái khả năng thiên nhãn của mình để quan sát rồi, ông đi về đâu? À, thì quán thử coi, ông có bị xoa vào con thân heo ở trong thành vương xá chỗ Nam Diêm Phù Đề của chúng ta hay không. À, thì thấy không bị thọ thân heo, à, vậy là thoát nạn rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ đâu, dùng hết sức thiên nhãn của ông để mà quán bị ấy, nhưng cũng không thấy, nhưng cũng không thấy rồi, bây giờ không biết bị đâu. Lại quán cảnh giới của bàn sanh và quỷ cũng lại không thấy. À, bây giờ mà ông thấy cũng sao kỳ, ông bây giờ quán luôn cảnh giới của bàn sanh, tức là súc sanh, bao nhiêu súc sanh mà quán không thấy, rồi quán vô cảnh giới ngạ quỷ, cảnh quỷ thần cũng không thấy luôn. Ủa chứ đi đâu bây giờ? À, vấn đề là đi đâu, đúng không ạ? Rồi tiếp tục quán tiếp, lại quán cõi người của thế giới ta bà. Ủa,
năng lực của vũ trụ đại thích lớn ha quý vị ha, quán được cõi người của thế giới ta bà là lớn lắm nè. Thế giới ta bà đâu có đơn giản, thế giới ta bà một cái thế giới rộng lớn, đâu phải cái một cái trái đất đâu. Đó, trong đó thế giới ta bà là một tam thiên đại thiên thế giới, một tam thiên đại thiên thế giới tức là 1 tỷ cái hệ ngân hà. À, thì mình nói như vậy thì ít nhất có 1 tỷ cái tứ thiên hạ, tức là gồm có 4 châu lớn: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Mà 1 tỷ cái như vậy đó, cõi người á 1 tỷ như vậy mà vua trời lại thích năng lực cũng mạnh á, quán hết luôn. À, quý vị thấy không, cũng vậy. Cho nên lên chư thiên thôi đã hơn mình bao nhiêu rồi, mình nhỏ nhoi quá đúng không, bây giờ quán hết luôn để coi sanh ở đâu. Cũng lại không thấy, cũng không thấy luôn, sao giờ biết đi đâu. Cho đến quán sát thiên chúng trời thiên vương và trời đạo lợi, quán sát hết khả năng đều không thấy được. Ủa sao lạ vậy quý vị, sao quán hết luôn, bây giờ quán lên có trời luôn rồi, lên trời thứ thiên vương rồi, à, rồi trời đạo lợi luôn mà quán hết không thấy luôn, đi đâu mất tiêu. Đó, cho nên là bây giờ vua trời đại thích cũng thua luôn. Đó, vậy gì đâu, bây giờ quy y tu 7 ngày, công đức tu 7 ngày lớn như vậy sao, đúng không? Sao lớn đến nỗi mà đến vua trời đại thích tìm không ra, hay là đọa cho địa ngục rồi, chưa khoát địa ngục. Chúng ta coi thử coi bây giờ kết quả như thế nào nha. Khi ấy vua trời đại thích không thấy được như vậy rồi, nên tâm sanh nghi ngờ. À, bây giờ ông nghi ngờ, không biết chắc đi đâu. Lúc đó Đế Thích tới rừng Kỳ Thọ, hay là chúng ta gọi là vườn Kỳ Thọ đó, đến chỗ của Đức Thế Tôn, tức là tới Đức Phật Thích Ca, nhờ Đức Phật tìm thôi chứ bây giờ ông thua rồi, ông không có năng lực đó. Đảnh lễ chân Phật, lùi lại rồi ngồi qua một bên, bạch với Phật rằng, tức là bây giờ là vua trời Đế Thích là ông Kiều Thi Ca, ông thấy là thua rồi, bây giờ tôi không có năng lực, tôi tìm không ra, giờ tới nhà Phật thôi. Thế nên thấy Phật lúc đó đang ở vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên, cho nên bộ kinh này mới giảng tại đó là vậy đó. Nên mới tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ chân Phật đàng hoàng, đại xuống, thấy hai tay mình ấp lên chân Phật, nâng chân Phật lên, rồi bắt đầu lùi lại từ từ, ngồi qua một bên mới nọ, chứ không dám đứng ở giữa. À, bây giờ ngồi qua một bên, đứng ở giữa đâu cung kính, mình chư thiên nhưng mà vẫn thua đệ tử của Đức Phật, mà đệ tử Đức Phật cung kính hơn, hàng tỳ kheo đồng vân vân cung kính hơn chư thiên, phải đứng qua một bên, chỉ có đệ tử Đức Phật mới đứng ở giữa thôi. Cho nên là lễ tiết như vậy cũng phải ấy. Bây giờ mình đi đâu rồi coi Đức, để hỏi Đức Phật biết được thôi chứ buồn không biết. Thưa Đức Thế Tôn, thiên tử ta vạc nặng pháp ấy, khi năm tướng si hao hiện ra, mạng còn 7 ngày lăn lộn dưới đất, đau khổ khóc lóc, nói các sự khổ khiến người thấy động lòng thương xót. Đây là kể lại tình trạng, tới là nói lại thôi, nó lược thôi. Đức Thế Tôn có thần thông, ngài biết rồi, thần nói, nhưng mà đây nói cho đại chúng thôi, bạch lên. Khi đó con đến chỗ vị ấy, thấy việc đó rồi mà hỏi vị ấy rằng, tại sao hiền giả buồn thương khóc lóc, áo não tiều tị như thế? Lúc đó thấy cảnh nó tội lắm. Lúc đó ta vạn nã pháp bèn nói với con rằng, nay tôi sắp hết mạng, chỉ còn 7 ngày, sau khi mạng hết, đọa cõi Diêm Phù Đề, sanh ở thành Vương Xá, mà bị thọ thân heo, ở trong nhiều năm lấy các phân nhơ làm thành thức ăn. Làm thức ăn thì khỏi thành, bỏ bớt chữ, làm thức ăn. Bây giờ vậy là đây là kể lại thôi, nó cũng vậy đúng không. Bây giờ tiếp tục. Con nghe như vậy nên tâm vô cùng thương xót, bèn nói với vị ấy rằng, bây giờ hiền giả muốn thoát nỗi khổ đó thì phải quy y Tam Bảo. Nói như thế này: quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn. Đây truyền pháp tam quy, đúng không? Quy. Lúc ấy, lúc đó ta vạc nặng pháp vì sợ sự chết, sợ đọa vào bàn sanh, nên nói với con rằng, nay tôi quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp, ly dục tôn, quy y Tăng, chúng trung tôn. Khi ta vạc nặng pháp, thọ tam quy rồi, sau đó hết mạng, thưa Đức Thế Tôn, nay con không biết ta vạc nặng pháp ấy phát sanh nơi nào. Quý vị nghĩ ông phát sanh ở đâu, nơi nào? Hay là chứng A-la-hán nhập Niết Bàn cũng tiêu rồi, không tìm ra, đúng không? Chứ nữa, đôi khi bất khả tư nghị, mình không biết được. Đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ chờ Đức Phật thôi, chứ Đức Phật mới có một trí tuệ gọi là chánh biến tri, mà Ngài biết được hết chính xác tất cả các sự việc mà. Đấy, thì bây giờ chúng ta nghe Đức Phật nè. Lúc đó Đức Thế Tôn dùng chánh biến tri, tức là cái trí tuệ chính xác, rộng biến khắp, biết hết tất cả, nói với Đế Thích rằng: này Kiều Thi Ca, tức là kêu tên của ông vua trời Đế Thích Kiều Thi Ca, nay vị trời ta vạc nặng pháp đã sanh vào sanh trời Đổ Sử Đa nhiều ngày, hưởng năm dục lạc. Như vậy ông sanh vào cõi trời, trời đó là trời Đổ Sử Đa, tức là sanh vào cõi trời. Trời Đổ Sử Đa trời nào quý vị? Quý vị học kinh Vườn Thọ cho đã rồi, quý vị không biết Đổ Sử Đa trời nào thì chăng giảng rồi đó. Đổ Sử Đa là trời nào? Quý vị có nhớ mà, bao nhiêu người học pháp học lắm rồi, bây giờ nó Đổ Sử Đa sợ nào không biết. Bây giờ như vậy là công đức tu, nói chung chúng ta thấy công đức tu rất lớn. Không sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương, không sanh vào trời Đa Lợi, đáng lẽ phải thọ thân heo, mà tu nhất tâm chứ không gián đoạn. Không nói nhất tâm ở đây, không thấy nói nhất tâm, nhưng mà kiên trì gián đoạn chỉ có tam quy thôi, pháp tam quy chứ mấy ngày thôi, không biết còn mấy thời gian lâu, nhưng mà đủ để sanh về trời Đổ Sử Đa. Đổ Sử Đa còn gọi là trời Đâu Xuất Đà. Đâu Xuất Đà là trần trời thứ tư của dục giới, lên được hai cấp nữa quý vị, không chỉ đang trời Đạo Lợi, lên luôn trời thứ tư, hưởng phước báo hơn nữa quý vị, thấy không? Công đức thọ tam quy lớn hơn tất cả công đức khác. Quý vị đi làm, làm khắp các việc ở nhân gian, quý vị đi từ thiện vân vân, không bằng thọ tam quy, bằng ông đó. Thế là quý vị không, phước báo lớn như vậy, mình niệm Phật công đức còn lớn hơn vạn vạn bội lần như thế, mà không biết tu, không biết tu gốc đi tu ngọn. Đó, cho nên người đời nay là không học kinh điển, điên đảo là vậy. Quý vị không, lên bây giờ lên trời đó đã không đó, chứ mà tam quy thôi đó. Cho nên là thật nói là đâu sai, Đổ Sử Đa nhiều ngày rồi, là trời Đâu Xuất, trời Đâu Xuất ở trong chú giải mai mốt chúng ta học tới đó, trời Đâu Xuất là còn có tên là Đổ Sử Đa, Đổ Sử Ba vân vân đó, hay là Đâu Xuất Đà, Đâu Xuất là thiên, và trời Mãn Túc, Diệu Túc vân vân đó, có những cái tên đó. Rồi trời nơi đó là nội viện Đâu Xuất, có Bồ Tát Di Lặc đó. Chúng ta hình như học rồi mà quý vị ha, học rồi nhưng mà không, mới học qua cái nghe tên không biết. Như vậy đáp án đã có rồi, đúng không vậy quý vị? Như vậy tu mỗi cái gì tam quy thôi, thoát khỏi nạn. Cho nên là gì, kinh này mới đặt tên là gì, đặt tên là công đức của gì tam quy, mà để lìa được đường ác, ba ác đạo xa lời. Không chỉ như vậy, tăng phước nữa, phước còn lên hơn trước nữa, đáng lẽ làm súc sanh, bây giờ lên thêm hai cấp nữa, lên đến trời thứ tư, từ trời đâu trời gì Đao Lợi, trời thứ hai mà lên, không phải lên trời thứ ba, không phải trời thứ ba là trời gì Giả Ma, mà lên tới trời thứ tư, trời Đâu Xuất Đà hay là Đổ Sử Ba đó. Cho nên là quý vị thấy không, tu trong nhà Phật phước báo lớn như vậy đó, mà tu gì đây, tam quy, mình quy y cũng quy y, quy chỉ cần quy y Phật A Di Đà, mình về Tây Phương Lạc còn lớn hơn nữa. Cho nên là tuyệt vời như vậy mà không biết tu uổng, không học từ căn bản. Mà quy y quý vị thấy đoạn này đâu có nói quy y nào giác chánh tịnh nào đâu, không cần, chỉ có nói quy y trên hình thức thôi, niệm danh hiệu đó. Ở đây không phải niệm danh hiệu mà niệm danh tự để mà quy y thôi, đã phước báo lớn chừng đó. Hữu hồ chi chúng ta hiểu được danh tự, ta hiểu được đó là giác, đó là chánh, đó là tịnh. Chúng ta đổi qua, chúng ta tu pháp môn chúng ta là tu pháp môn niệm Phật, chúng ta niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật vân vân, thì chúng ta hiểu được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang và tự tánh chúng ta nữa, thì phước báo lớn chừng nào, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao vậy? Nhưng mà quý vị nghĩ vậy, chúng ta niệm đâu rồi có phước báo lớn vậy không? Chưa chắc. Vì sao chưa chắc? Vì đó là tại vì sợ chết quá, sợ đà lạc quá. Cho nên quý vị nghe cái đoạn hồi nãy là không gián đoạn trong cái thời gian còn lại, không gián đoạn. Còn mình nó gián đoạn suốt rồi, tới lúc cuối cùng vẫn còn lâm chung, còn niệm đi đâu nữa, đà lạc còn đáng chịu thôi chứ. Còn vị đó là nhất, gần như nhất tâm rồi, đúng không? Nhất tâm tam quy. Cho nên phước báo như thế không có gì lạ cả. Đó. Mà nếu mà hồi đó mà ông được dạy cái pháp khác thì chắc ông tiến quả, ông niệm Phật vãng sanh Tây Phương ngon rồi, đúng không? Lúc đó mà trời thích nói, này ta vạc nặng pháp ơi, ở phương Tây có một Đức Phật A Di Đà, có thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật đó đang thị hiện phía pháp đó, ông chỉ cần có 1 đến 10 niệm theo bổ nguyện của ngài, nguyện thứ 18 nói thập phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tín nhạo, có bao nhiêu thiện căn hãy tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về nước ta. Đấy, chỉ cần 1 đến 10 niệm thôi sẽ được sanh về nước ta. Đến vậy mà ông mà niệm được chắc ông về Tây Phương lạc rồi. Bây giờ cái nhất tâm, đúng không? Sợ chết quá, sợ đà lạc quá. Rất đáng tiếc, đúng không? Không có phước báo lắm. Vậy chúng ta có phước báo lớn hơn đó. Nhưng mà chúng ta làm được không? Thật ra mà nói quý vị, có một yếu tố khiến mà mình không bằng được vị trời đó. Đó là gì? Đó là ở cảnh giới trời không bị ma ngủ ấm nặng như chúng ta. Ma ngủ ấm chúng ta nặng hơn cõi trời. Đó là thân thể chúng ta nặng nề, bệnh tật. Quý vị thấy người trời khi sắp mạng chung chỉ có 5 tướng si hao hay là 7 tướng si hao đó, nó chỉ nhẹ nhẹ nhàng thôi mà. Ông cũng đâu có đau khổ đâu, ông vẫn còn thần thông đó mà. Ông chỉ bị mấy cái tướng đó biết mình sắp chết thôi chứ. Ông cũng có thần thông, ông quán được đời sau đi về đâu mà. Cho nên nó không có bị chi phối bởi ngũ ám ma, không có mệt mỏi, không có bị đau bệnh, không bị ma quỷ khuấy nhiễu, không có bị hàng xóm phá nhiễu, không bị chồng phá nhiễu, vân vân. Đủ cái điều kiện như vậy cho nên ông niệm nó nhất tâm thôi. Còn mình thì sao? Ở nhân gian bao nhiêu điều khổ lệ vây hẳn chúng ta, mà vừa trong nội tâm vừa có ma phiền não, sam sân si, ở bên ngoài còn ma ngoài cảnh tác động. Đó là chồng và con, là gia tài sản gia đình nó cứu mình, cho nên niệm không bằng được ông ấy. Quý vị hiểu cái đạo lý trong đó. Cho nên người ngộ học một bộ kinh này cũng ngộ nữa. Đừng có nghĩ là học bộ kinh này kinh tiểu thừa không có ngộ gì hết, nhân thiên không ngộ. Mình hiểu được đó, nguyên lý nó như vậy đó. Cho nên là ở cõi trời nếu mà dạy cho Phật pháp tu hành được dễ tu hơn, nếu như mình tu được. Nói như vậy để làm gì? Đỡ quý vị nó rớt lên cõi trời. Nhưng mà sợ không, mình nó đủ bước lên cõi trời thôi. Đà lạc lên cõi trời mà biết được tịnh độ, ráng niệm Phật, dễ giảng sanh ha. Tại vì sao? Trên đó không bị ma quấy nhiễu, ít bị. Còn mình ở đây ma phiền não, ma ngũ dục, ma đủ các loại, quá nhiều phiền não, cho nên tu không có nhiếp tâm. Quý vị 7 ngày ông đó ông đâu từng ai trải niệm, đúng không? Tự nhiên ông quy cái đập tâm, quy cái đập tới đục lui, nhất tâm không gián đoạn hết thời gian trong vòng 7 còn mấy ngày đó, nên là đợi thành công phước báo nó lớn. Tu tập đó, tu tập mỗi cái pháp tâm niệm tâm quy thôi nên được sanh về trời thứ tư đầu xuất đà đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không có được như vậy, cho nên đừng nghĩ là mình niệm tâm quy rồi, mình thọ tâm quy rồi, giả đó, chưa đâu. Phải là làm sao mới giữ được tâm niệm đến lúc lâm chung kìa. Mà muốn được đến lúc lâm chung thì bây giờ phải tập bây giờ đi. Tập bây giờ này niệm không được mà đến lúc lâm chung mà đời niệm khó à. Cho nên là đừng tưởng ha. Cho nên là đấy là mình nghe, mình phải hiểu ha. Đó. Cho nên tuy một câu chuyện vậy mà đạo lý rất sâu, đúng không ạ? Đạo lý về tu tập đó. Cho nên là mình học được, mình hiểu rồi ha. Thì đây thôi, đến đây còn một đoạn chút nữa. Nhưng mà thôi, để hôm sau chúng ta hết giờ rồi, để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp ha. Nói chung là biết kết quả được rồi, còn cái đoạn sau khuyến tấn thì để bữa sau chúng ta sẽ học tiếp. Thì quý vị thấy việc học tuy là bộ kinh không nói gì, bộ kinh này nói về thấp pháp quy thôi và thậm chí quy y rất đơn giản, đúng không ạ? Nhưng mà thấy là đó là phúc báo không ngờ, đúng không? Phúc báo rất lớn. Cho nên gặp được chánh pháp Như Lai, cho dù một pháp rất thường, một pháp bình thường nhất cũng được lợi ích lớn. Đó. Và nếu như mà người mình đã học được pháp Đại thừa, học được kinh điển Vô Lượng Thọ vân vân, Đại thừa, Trung Đại thừa, Nhất thừa, Liễu nghĩa, Vạn thiện đồng quy, vân vân, bao nhiêu lời khen tặng cho kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời như vậy, pháp môn Tịnh Độ như vậy, mà mình tu được thì thành tựu còn rất rõ hơn, vượt xa hơn nữa. Vấn đề là mình có tu được hay không, vấn đề vẫn là ở chỗ người. Pháp không có pháp tệ, pháp cao, pháp thấp, vấn đề ở người thực hành quá tệ, quá cao, quá thấp, có người có cao, có thấp. Cho nên quý vị thấy học bộ giới luật này rất hay đúng không? Chúng ta vô học cái phần giới luật nó khô cứng, nhưng mà trước khi học giới luật, học những điều này mới thấy sự lợi ích của giới luật. Chỉ cần gì thọ tam quy mà thoát được khỏi súc sanh, không chỉ súc sanh mà tăng thêm phước báo lên rất nhiều lần, không sanh trở lại trời đạo lợi mà sanh lên tứ trời thứ tư, tức là phước báo tăng lên rất nhiều lần. Một pháp tam quy thôi đã như thế, huống hồ chi câu Phật hiệu, thánh hiệu, A Di Đà Phật đúng không quý vị, huống hồ chi một bộ kinh Vô Lượng Thọ, công đức không ngần không mé. Nếu thật sự tin tưởng thọ trì, những người đó được phước báo vượt hơn cõi trời cõi người vô vàn lần. Đây là lời nói ông Ba Thiện Trang nói, lời Phật nói. Phật nói đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ, ở phẩm siêu thế hy hữu, quý vị nhớ không? Kinh Vô Lượng Thọ có phẩm là siêu thế hy hữu, là siêu vượt hơn thế gian và hiếm có. Hiếm có siêu vượt thế gian á, quý vị nhớ không? Về Tây Phương Lạc quý vị có phước báo còn hơn chư thiên ở trời thứ sáu nữa kìa. Đúng không? Đúng mà, thì chẳng nói đâu có xa đâu, không phải tự thiện đang tự nói đâu, có trong kinh hết đó. Tại vì mình cái nghiệp trước mình nó nặng quá cho nên nó đè nó không nhớ. Tu á mà phải có gì, có công phu, có sức định thì tự nhiên cái huệ nó phát ra, mà nó phát nó chống lại các nghiệp trước, thì tự nhiên á những cái chủng tử mình học vô nó có trong trong tâm nó bung ra. Còn mình mê mê mà mờ trong đường sanh tử, mình cứ sống theo thế gian, là tại vì cái nghiệp trước nó đè. Vì sao nghiệp trước nó đè? Vì phát tâm yếu quá, vì tu hành yếu quá, niệm lực yếu quá, cho nên là nghiệp nó cứ đè. Cho nên quý vị thấy, nếu mà khi thiên tu á, chỉ cần vô nhập thất tu thời gian ha, ra cái nó mạnh lên mẽ liền, đúng không? Sao đó là tu định sinh ra đó. Cho nên là ráng tu ha, nói tóm lại, con hãy ráng tu, mọi người cố gắng. Mình học những điều này đều rất là ít, đừng có cho là bộ này không lợi ích. Quý vị hãy giới thiệu bộ này dành cho nhiều người ha, nhiều người khác nghe để họ thấy rằng lợi ích rất lớn. Chứ đừng nghĩ là giới luật là quá khô khan, và khô khan là tại vì chúng ta vô cái phần giới không à, nên nó thành giáo điều. Còn nếu chúng ta học cái trình tự đầu tiên là nêu cái sự lợi ích của giới, ở sự không lợi ích và lợi ích mình đem ra mình so sánh thì lợi ích nó rất lớn. Rồi sau đó mình vô mình phải tự nguyện. Giống như mà một đứa nhỏ mà quý vị dạy cho nó, bắt con phải học giỏi để con mai mốt con đi học, nó học giỏi nó không có ý định gì hết. Nhưng nếu quý vị dạy nó rằng con học ráng học giỏi đi, mai mốt con làm bác sĩ sướng lắm rồi vân vân, con làm tiến sĩ, con làm gì đó, quý vị vẽ cho nó một bầu trời màu hồng đó, thì nó tự nhiên nó đi học nó có ý động lực. Còn suốt ngày cái bắt nó đi học mà không có giỏi, học giỏi không, nó cũng đâu có động lực gì đâu. Mình phải đưa ra đó, ba con đó, làm giảng viên đại học đó, con thấy sướng không, mai mốt con học đi làm giảng viên đại học giống ba con. Rồi quý vị muốn nó đi xuất gia thì quý vị mới nói là đó, con thấy thầy Thiện Trang không, giảng pháp như vậy hấp dẫn như vậy, hay như vậy không, đó con ráng đi tu đi, đó mai mốt con đi xuất gia vân vân. Hoặc là con ráng học chữ Hán đi, mai mốt giảng được như thầy Thiện Trang đó, đọc chữ Hán rồi kinh điển vậy, nó mới có động lực nó học chứ. Phải nêu quả trước rồi mới nêu tu nhân sau. Nói chúng sanh nó phải như vậy. Cho nên là gì? Từ một pháp thôi mình có thể khai thông tất cả các pháp, từ và pháp chúng ta nói lại thế gian pháp đều được, đúng chưa? Cho nên là tu hành là chỗ đó đó, chứ không phải mình tu mình cái sức ép người ta, ép mà không có một điều kiện gì hết. Cho nên là phải có trí huệ mới làm được, mà trí huệ về đâu ra? Từ tu mà ra. Phải cố gắng thâm nhập kinh tạng. Thôi hôm nay hết rồi, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Dạ, Ami Đà Phật. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. Hẹn quý vị bữa khác. A Di Đà Phật.
Thank you.